Chương 54, khắp nơi đều là huyền cơ, khắp nơi đều có bảo bối. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân đều biết, lấy bọn hắn cảnh giới đi nhìn trộm thiên địa chi đạo, cái này trọn vẹn liền là tự tìm cái chết hành động. Thiên đạo tùy tiện một chút phản vệ, đều đủ để các nàng vạn kiếp bất phục. Cũng chỉ có Lý Công Tử loại này thiên đại nhân vật, mới có thể để cho chính mình tránh thiên đạo phản vệ, cơ duyên như vậy, đủ để cho toàn bộ tu tiên giới thèm muốn a. Chỉ tiếc, thực lực không đủ, càng lớn cơ duyên ngược lại càng vô phúc hưởng thụ. Khuôn mặt của Lạc Thi Vũ đỏ rực, thân thể mềm mại không ngừng lên xuống, tựa hồ tại chịu đựng thiên đại áp lực đồng dạng. Tại thiên địa đạo lý phía dưới, nàng liền tựa như một hạt bụi, thấp kém đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Đợi đến nàng lại khó chống đỡ, đầu một choáng, liền từ trong ván cờ lui đi ra. Nàng tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, ở trên ván cờ, chính mình tổng cộng mới đi 6 tay, thua đến đó là một cái triệt để. Nói ra phỏng chừng cũng không ai tin. Lý Niệm Phàm cũng không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, trên thế giới chính xác tồn tại như thế thái người. Tần Mạn Vân tuy là thái, nhưng người ta đánh cờ tốt xấu còn có thể có như thế một chút bố cục. Lạc Thi Vũ thuần túy liền là mỏ mẫm phía dưới, nhắm mắt lại loại kia, hạ cờ phương vị quả thực để người hoài nghi nàng trí thông minh. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lạc Thi Vũ. Đến cùng là cái gì mê tự tin, mới có thể chống đỡ nàng tự nhận làm chính mình kỳ nghệ rất tốt. Ai? Chính mình liền không nên đối với nàng ôm lấy hy vọng, nàng là Càn Long Tiên Triều công chúa, nguyên cơ có thể thắng những người khác, tám thành là người khác đều để lấy nàng, cho nàng mặt mũi, lâu dần, tự nhiên là bành trướng đến tự cho là đúng cao thủ. Thật xin lỗi, ta Lạc Thi Vũ tức giận nước mắt đều muốn đi ra, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong nội tâm nàng tràn ngập bối rối, Lý Công Tử nhất định sẽ cảm thấy chính mình không biết tự lượng sức mình, đối với mình tràn ngập thất vọng a, có thể hay không đối với mình sinh lòng chán ghét. Lý Niệm Phàm có chút không đành lòng, vội vã lên tiếng an ủi, đừng nói nữa, ta đều hiểu. Cô gái nhỏ này phỏng trừng do sợ, ngẫm lại cũng là, nàng một mực tự nhận làm kỳ nghệ cao siêu, đột nhiên phát hiện mình nguyên lai là cái món chính chim, người bên cạnh tất cả đều lừa gạt chính mình, đổi ai cũng sẽ chịu không nổi sự đả kích này. Cũng là vị đáng thương người đây này. Lý Niệm Phàm khuyên nhủ, hiện tại nhận rõ hiện thực không phải việc xấu, sau này hảo hảo luyện tập là được rồi. Lý Công Tử đây là để ta thật tốt tu luyện. Tăng lên chính mình đối đạo lĩnh ngộ, không muốn cam chịu, sau đó vẫn là có cơ hội. Chỉ cần Lý Công Tử không căm ghét chính mình liền tốt. Lạc Thi Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng nói, cảm ơn Lý Công Tử, ta sau này nhất định sẽ cố gắng. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu. Lông mày của hắn co lại, nếu Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân hai cái đều là đánh cờ tay mơ, vậy liền có thể tiễn khách. Chỉ bất quá chính mình muốn một thoáng dùng cái gì làm đáp lễ. Nếu Tần Mạn Vân khách khí như vậy, còn cố ý cho chính mình đưa tới thạch trái cây, vậy mình cũng không thể rơi xuống tầm thường. Tần Mạn Vân cùng Lạc Thi Vũ cũng đã đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Trong lúc vô tình, Tần Mạn Vân ánh mắt đảo qua tứ hợp viện một cái góc tường. Lập tức chấn động toàn thân, như bị sét đánh. Nàng trừng mắt quan sát, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia góc tường, liền hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút lên. Cái kia, đó là, sẽ không sai, tuyệt đối là ngộ đạo trúc. Nếu như là người bình thường, rất có thể nhận không ra. Nhưng mà nàng là thánh nữ Lâm Tiên Đạo Cung, đối ngộ đạo trúc thật sự là quá quen thuộc, chỉ một chút liền nhận ra. Lúc trước, nội tâm của nàng căng thẳng, lại thêm bị xung quanh gieo trồng cực phẩm linh dược tiên thảo hấp dẫn, không có chú ý sân nhỏ cái khác xó xỉnh. Lúc này nàng mới phát hiện, nơi này mỗi cái địa phương đều không tầm thường. Sân nhỏ đống củi bên trên, truy ma kiếm yên tĩnh cắm ở một cái trên mặt có gỗ, chỗ không xa trên ghế đá, một cái lửa đỏ viên cầu bày ra tại nơi đó, lại là Long Hỏa Châu. Mà vừa mới đánh cờ bàn cờ, càng là viễn siêu tiên khí tồn tại. Hiện tại, chính mình tại góc tường vị trí, càng là phát hiện ngộ đạo trúc. Chờ một chút. Nàng quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía cái đống tuổi kia. T. Linh mục, rõ ràng tất cả đều là linh mục. Chỉ có tu vi thành công thụ yêu mới có thể sinh ra linh mục A. Cái này. Lý Công Tử từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy linh mục, hơn nữa rõ ràng dùng tới nhóm lửa. Quả thực xa xỉ đến để người tê cả da đầu. Cái này nếu là bị ngoại giới tu tiên giả biết, đáng sợ không biết bao nhiêu người muốn bi thống đến tự sát. Không hổ là tiên nhân nơi ở, khắp nơi đều là huyền cơ, khắp nơi đều có bảo bối. Nàng không ngừng hít sâu, lấy cái này tới dọa phía dưới chính mình trong lòng chấn kinh. Bình tĩnh, chính mình nhất định muốn bình tĩnh, không thể chọc cao nhân không thích. Tần Mạn Vân nhìn bên cạnh Lạc Thi Vũ một chút, không cho phép có chút thèm muốn. Có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc à. Không cần giống như mình như vậy, cố giả bộ bình tĩnh. Lý Công Tử, xin hỏi cái kia là? Tần Mạn Vân chỉ vào góc tường cái kia ngộ đạo trúc, nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Niệm Phàm nhìn một chút, lơ đến nói, đó là ta chế tạo cung tên thêm ra tới tài liệu, rác rưởi mà thôi, chuẩn bị dùng tới nhóm lửa.
Rác rưởi?
Nhóm lửa? Tần Mạn Vân kèm chút ngạt thở, đồng thời lại vui mừng không thôi, còn tốt chính mình hỏi thăm, bằng không như vậy một cái ngộ đạo trúc liền bị cầm lấy đi thiêu hỏa.
Vạn hạnh a.
Nàng hít sâu một hơi, tận lực để chính mình ngữ khí bảo trì ổn định, cái kia. Có thể hay không đem căn này cây trúc đưa cho ta?
Ngươi muốn?
Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn Tần Mạn Vân một chút, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật, cứ việc cầm đi tốt.
Cảm ơn Lý công tử.
Tần Mạn Vân vui mừng quá đỗi, thực không dám giấu giếm, căn này cây trúc có thể làm tài liệu, vừa vặn giống như ta đồ vật phù hợp, đối ta vô cùng trọng yếu.
Lý Niệm Phàm giật mình nhẹ gật đầu, nguyên lai cùng chính mình đồng dạng, là cầm lấy đi làm tài liệu, cây trúc giá trị thực dụng chính xác cực cao.
Gặp Tần Mạn Vân như vậy vừa ý, Lý Niệm Phàm cũng cười, chính mình còn tại dầu gì nên đưa đồ vật gì à, nàng rõ ràng tự chọn tốt, cái này tiết kiệm nhiều việc.
Tần Mạn Vân lập tức đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem cây trúc kia nhặt lên, liền xung quanh những cái kia phế liệu bột phấn đều chưa thả qua, dùng bao vải tốt phía sau vậy mới đứng dậy.
Lý công tử, hôm nay có nhiều quấy rầy, tiểu nữ cáo tử.
Tần Mạn Vân mở miệng nói.
Lạc Thi Vũ cũng là nói, Lý công tử, ta cũng đi.
Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, ân, bái mai.
Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân mới vừa đi ra tứ hợp viện, bước chân liền không cho phép tăng nhanh, hướng về dưới chân núi đi đến.
Các nàng cần bằng nhanh nhất tốc độ đi xử lý Lý công tử phân phó sự tình.
Trên đường, thỉnh thoảng liền sẽ có độn quang theo trên không bay qua, để các nàng chân mày hơi nhíu lại.
Đám người này còn có yên hay không?
Một khi quấy rầy đến Lý công tử, thiên đao vạn quả đều không đủ.
Không cho phép, nội tâm các nàng càng thêm vội vàng, âm thầm cắn răng, tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy đến Lý công tử thanh tu.
Tần Mạn Vân đi theo Lạc Thi Vũ trở lại Càn Long Tiên Triều, chỉ là vội vàng cùng Lạc Hoàng lên tiếng chào hỏi, liền cưỡi phi chu rời đi Càn Long Tiên Triều, thẳng đến Lâm Tiên Đạo cùng mà đi.
Nàng cần đem cái này thiên đại tin tức nói cho sư tôn, đồng thời, mời sư tôn xuất thủ, hoàn thành cao nhân bàn giao sự tình.
Cấp tốc.
Chương 55, ngập trời đại cao nhân.
Trong Tần Mạn Vân đường không dám có chút trì hoãn, toàn trình lấy cấp tốc chạy tới Lâm Tiên Đạo Cung. To lớn phi chu để xuống Lâm Tiên Đạo Cung trên quảng trường, Tần Mạn Vân bước nhanh đi ra, hướng về sư tôn bế quan nơi trốn đi đến.
Thần sư tỷ.
Thần sư tỷ trở về.
Gặp qua Tần sư tỷ.
Ven đường, đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung dồn dập hướng Tần Mạn Vân chào hỏi, Tần Mạn Vân cũng chỉ là gật đầu đáp lại, bước chân vội vàng.
Đi tới một chỗ đại điện, chân nàng bước vậy mới một hồi, hướng về đại điện bên cạnh một khối vách đá. Phanh 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 gõ ba cái.
Một lát sau.
Xoát một tiếng.
Cửa đá mở ra.
Tần Mạn Vân đi vào.
Thạch thất chia làm hai tầng, bên trong từ một mảnh thạch anh ngăn cách.
Xuyên thấu qua thạch anh, lờ mờ có thể thấy được một bên khác khoanh chân ngồi một vị trường bào đạo nhân, trên đầu cắm châm cái tóc, cầm trong tay một cây phất trần.
Tần Mạn Vân cung kính nói, Mạn Vân gặp qua sư tôn.
Thạch anh bên kia truyền đến một trận thanh âm giàn ua, nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không đem cửu vĩ thiên hồ mang về?
Bẩm sư tôn, không có.
Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, bất quá đệ tử đã biết cửu vi thiên hồ hiện tại nơi nào, càng là nhìn thấy một vị có thể so trời đại nhân vật.
Trong thanh âm giả nua mang theo một chút nghi hoặc, có thể so trời đại nhân vật.
Người thế nào, có giá trị ngươi như thế đánh giá.
Thanh âm Tần Mạn Vân bên trong tràn ngập kính nể, là một vị ẩn thế cao nhân, ẩn cư ở Càn Long Tiên Triều trong khu vực, thực lực sâu không lường được, chính là hắn tại thiên kiếp phía dưới cứu ra cửu vi thiên hồ.
Bóng người già nua hơi rung nhẹ, kinh ngạc nói, trong thiên lôi ẩn chứa hủy diệt chi đạo, lại có thể từ trong thiên kiếp cứu người, chính xác không thể, nếu là cửu vi thiên hồ bị người này thu lưu, vậy liền tính toán đi.
Sư tôn lần trước nói thiên tâm cầm nhận lấy tổn hại, có phải là thật hay không?
Tần Mạn Vân đột nhiên hỏi.
Ai, tự nhiên là thật.
Thanh âm già nua thở dài một tiếng, thấp giọng nói, trục cầm nhận lấy mài mòn, đời này không biết rõ còn có thể hay không sửa chữa phục hồi.
Nếu như đệ tử tìm đến ngộ đạo trúc có hay không có sửa chữa phục hồi khả năng?
Tần Mạn Vân hỏi.
Vậy dĩ nhiên là có.
Tần Mạn Vân sư tôn vô cùng chắc chắn, tiếp lấy cũng là nhịn không được lắc đầu, chỉ là ngộ đạo trúc đó là như thế nào khó được đồ vật, thiên tâm cầm thân cầm chính là do một cái ngộ đạo trúc làm căn cơ chế thành, đây cũng là thiên tâm cầm căn bản.
Vẫn là tổ sư ra cơ duyên xảo hợp mới đạt được, khó, quá khó khăn.
Ngộ đạo trúc cũng không phải đặc biệt là một loại nào đó cây trúc, mà là nặng tại ngộ đạo.
Nhưng, hết lần này tới lần khác hai chữ này, cũng là khó mà lên trời.
Thượng cổ có truyền thuyết, có người tại dưới cây bồ đề đốn ngộ, một khi sau khi phi thăng, cái kia bồ đề thụ cũng đi theo tự thành đạo quả, trở thành thánh thụ.
Ngộ đạo trúc tồn tại tuy là không so được loại này bồ đề thụ, nhưng cũng là khó được đến cực điểm, tạo thành điều kiện cùng khỏa này bồ đề thụ tương tự. Cần phải có đạt được cao nhân thường xuyên tại bên cạnh cây trúc nội đạo, đạo vận lưu chuyển ở giữa, ảnh hưởng đến cây trúc mới có thể tạo ra. Chỉ là, trên thế giới đạt được cao nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà coi như là đạt được cao nhân, lại thế nào khả năng thường xuyên tại một gốc cây trúc phía dưới ngộ đạo? Quá không thực tế. Cái này trọn vẹn cần nhờ cơ duyên xảo hợp, có thể hay không tồn tại đều là chưa biết. Nhớ tới ở đây, Tần Mạn Vân Sư Tôn lại là thở dài một tiếng. Thiên Tâm Cầm truyền thừa tới bây giờ, là Lâm Tiên Đạo Cung duy nhất một kiện ngụy tiên khí cấp bậc bảo bối, giờ đây bị tổn hại, mình nếu là tọa hóa, có mặt mũi nào đi đối mặt Sư Tôn A? Nghe Sư Tôn một phen giới thiệu, Tần Mạn Vân trong lòng cũng có chút không chắc, đột nhiên có chút không tự tin lên. Chính mình mang về thật sự là ngộ đạo trúc sao? Nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra cây trúc kia, yếu ớt hỏi, Sư Tôn, căn này cây trúc là ngộ đạo trúc sao? Hắn Sư Tôn không cần suy nghĩ lắc đầu, làm sao có thể? Tiểu nha đầu liền là ngây thơ, ngộ đạo trúc làm sao dễ dàng như vậy gặp gỡ? Bất quá sau một khắc, cả người hắn đều là chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây trúc kia. Hận không phải đem mắt mình cho trường ra ngoài. Ngồi xếp bằng hắn như là lò xo đồng dạng đứng lên, hướng về phía trước bức tường thạch anh mãnh liệt đụng một cái. Bức tường thạch anh kia lại là chất lỏng hình thái, như là bọt khí đồng dạng phồng ra một cái nhân hình. Ba. Một tiếng. Một cái râu trắng tóc trắng, bẩn thỉu lao đầu liền xuất hiện tại trước mặt Tần Mạn Vân. Hắn trực tiếp túm lấy cây trúc kia, âm thanh run rẩy nói, để ta nhìn một chút, để ta nhìn một chút. Hai tay của hắn không ngừng vuốt ve căn này cây trúc. Trong ánh mắt chớp động lên xúc động nước mắt, nước nở nói, là ngộ đạo trúc, là ngộ đạo trúc à. Không thể tưởng được tại sinh thời rõ ràng còn có thể nhìn thấy ngộ đạo trúc, quả thực cùng nằm mơ đồng dạng. Hơn nữa, căn này ngộ đạo trúc tuy là tựa hồ có chút ngắn, nhưng phẩm chất tuyệt đối so tổ sư mang về cái kia còn muốn tốt, hơn nữa tốt hơn nhiều. Tổ sư cái kia, mang về lúc sau đã tổn hại nghiêm trọng, tựa hồ còn bị thiên lôi đập tới, là cháy đen một cái, không phải vậy hiện tại thiên tâm cầm cũng sẽ không bị hư hại. Căn này ngộ đạo trúc giá trị, đối bọn hắn Lâm Tiên Đạo Cung tới nói quá lớn quá lớn. Như thế bảo vật, chẳng lẽ là vật trời ban? Tần Mạn Vân Sư Tôn kích động nói, Mạn Vân, căn này cây trúc ngươi là từ đâu được đến? Ta chính là từ vị cao nhân kia được đến. Tần Mạn Vân mở miệng nói, sư phụ của nàng khó có thể tin nói, vị cao nhân kia nguyện ý đem loại bảo vật này tặng cho ngươi. Tần Mạn Vân có chút xấu hổ, nàng thật ngượng ngùng đả kích sư phụ mình, nhưng vẫn là mở miệng nói, sư phụ. Vị cao nhân kia vốn là chuẩn bị dùng căn này ngộ đạo trúc nhóm lửa, ta sợ phung phí của trời, vậy mới mặt dày mở miệng yêu cầu. Cái gì? Lao đầu trực tiếp nhảy lên, râu ria đều đứng thẳng, đốt. Nhóm lửa. Tần Mạn Vân đắng chát nhẹ gật đầu, nàng lấy ra cái kia một bao phế liệu, vị cao nhân kia tựa hồ tại chế tạo đồ vật gì, những cái này tất cả đều là dư thừa tài liệu, trong mắt hắn liền là rác rưởi. Rác rưởi. Chính mình coi là trí bảo đồ vật tại trong mắt người khác lại là rác rưởi. Lao đầu đứng tại chỗ, ngậm bức. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tần Mạn Vân lo lắng sư phụ mình tự ti. Thật lâu, lao đầu mới ngơ ngác lắc đầu, sợ hãi than nói, không. Không có việc gì, có thể có loại này khí phách, tất nhiên là một vị ngập trời đại nhân vật. Ngươi không có đắc tội a? Sư phụ, ta nào dám a? Nịnh nọt cũng không kịp. Tần Mạn Vân dừng một chút, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta tự mình đem trên mình tất cả ngàn năm huyền băng dịch đều cho vị cao nhân này. Cho đến tốt, cho đến tốt. Lao đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa ý cười, không hổ là đồ nhi ta, làm việc sâu đến ta tâm, phỏng chừng cao nhân liền là nhìn ngươi hiểu chuyện, vậy mới nguyện ý đem ngộ đạo trúc tặng cho ngươi, bằng không, coi như là rắc rưởi, cũng không có khả năng tùy tiện để người lấy đi. Ngươi có thể đụng tới như thế thiên đại cơ duyên, là ta Lâm Tiên Đạo cùng phúc à, vội vàng đem đi qua cặn kẽ cùng ta thật tốt nói một chút. Lập tức, Tần Mạn Vân không dám có chút che giấu, đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Càng nghe, lão đầu con mắt trừng đến càng lớn, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh. T. Các ngươi ủng hộ là ta lớn nhất động lực, cầu cất giữ, cầu khen ngợi, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng 3. Chương 56, lấy giúp người làm niềm vui, song kiếm tổ hợp. Cao nhân. Tuyệt thế cao nhân. Lão đầu ta sống 3.000 năm, 30 đời, đây tuyệt đối là ta từ lúc chào đời tới nay gặp được như bức nhất cao nhân. Có thể gặp được bực này nhân vật bản thân liền là cơ duyên. Còn nếu là có thể giao hảo, đó chính là thiên đại tạo hóa. Phát đạt, lão đầu ta muốn phát đạt. Hắn mặt mo đỏ rực, xúc động đến không kềm chế được. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cao nhân có chỗ phân phó. Lão đầu nhìn về phía Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân nhẹ gật đầu, sư tôn, bởi vì cửu vĩ thiên hồ nguyên nhân, cao nhân ẩn cư địa phương lúc thường có tu tiên giả ẩn hiện, cái này cho cao nhân tạo thành quấy nhiễu.
Ẩm. Lão đầu trực tiếp đem bên cạnh viên đá cho nát thành bột mịn, nổi giận đùng đùng quát lớn, to gan lớn mật a.
Đám người này là đang tìm cái chết. Hắn nhìn về phía Tần Mạn Vân, vội vàng nói, ngươi thế nào hiện tại mới đem chuyện này nói cho ta, trọng yếu như vậy phân phó, nhất định cần muốn ngay đầu tiên hoàn thành mới là.
Tranh thủ thời gian xuất động Lâm Tiên Đạo Cung tất cả lực lượng, nhất thiết phải giúp cao nhân giải quyết tốt đẹp cái này quá nhiễu.
Cao nhân nhưng còn có phân phó gì không?
Lão đầu mở miệng hỏi, trong thanh âm không cho phép có chút chờ mong.
Cao nhân phân phó là cái gì?
Đây không phải là sự tình, mà là cơ duyên, là định nọt cao nhân thời cơ.
Tần Mạn Vân cắn cắn môi, vậy mới ngượng ngùng nói, sư tôn, cao nhân thích uống ngàn năm huyền băng dịch, đệ tử liền cùng cao nhân hứa hẹn, sẽ cho hắn cung cấp đầy đủ ngàn năm huyền băng dịch, quảng.
Bao ăn no.
Ha ha ha, hoa ha ha ha.
Ai biết, lão đầu không những không đau lòng, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, đó là một cái vui vẻ.
Chuyện tốt, thiên đại hảo sự a.
Lão đầu mặt mũi tràn đầy ửng hồng, cái này ngàn năm huyền băng dịch có thể làm cho cao nhân nhớ lại quê nhà hương vị, loại này tình hoài không phải bình thường bảo bối có khả năng sánh ngang.
Tại loại kia cao nhân trong mắt, coi như là đưa tiên khí hắn phỏng trừng cũng sẽ không nhìn một chút, ngược lại là chúng ta ngàn năm huyền băng dịch vào mắt hắn, đây là trời phù hộ ta Lâm Tiên Đạo Cung a.
Theo sau, hắn tình ý sâu xa đối Tần Mạn Vân nói, đồ nhi, ngươi tu vi còn chưa đủ sâu a, không thể trọn vẹn ngộ ra cao nhân ám chỉ.
Loại chuyện này bao ăn no là được rồi.
Nhất định cần muốn đem toàn bộ ngàn năm huyền băng vượt qua đi mới được.
Đừng nói ngàn năm huyền băng, toàn bộ Lâm Tiên Đạo Cung đưa cho hắn cũng không thành vấn đề, thế nhưng cao nhân có thể để ý.
Sư tôn, ta đã hiểu.
Tần Mạn Vân một bộ thụ giáo biểu lộ.
Lão đầu vừa ý nhẹ gật đầu, thân thể hơi trao đảo một cái, liền na di ra thạch thất, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đi làm cao nhân giải quyết hoang mang.
Vùng trời Càn Long Tiên Triều.
Vô số tu tiên giả độn quang bay vút mà qua, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cùng nhìn nhau, đều là cao mày.
Thế nào chuyện quan trọng?
Nhiều như vậy người tìm tòi lâu như vậy, liền cửu vĩ thiên hồ lông đều không tìm được.
Không nên à, cửu vĩ thiên hồ độ thiên kiếp, coi như có thể sống được tới, vậy cũng khẳng định bản thân bị trọng thương, có thể trốn đến nơi nào.
Đúng lúc này, một đạo kiếm mang từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh.
Nguyên lai là Bạch Tông Chủ.
Bạch Tông Chủ, có chứng kiến cửu vĩ thiên hồ tung tích sao?
Sắc mặt Bạch Vô Trần lạnh lùng, ngự kiếm phi hành, tiên khí bồng bềnh, kiếm quang bốn phía, giống như kiếm hiệp, tiêu sái vô cùng.
Hắn đột phá tới xuất khiếu kỳ tin tức đã lan truyền nhanh chóng, lại thêm hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại cái này phụ cận du thoán, đi theo mọi người cùng nhau tìm kiếm cửu vĩ thiên hồ, nhiệt tâm đến không được, đã có một chút danh khí, không ít người đều biết.
Mọi người dồn dập đối Bạch Vô Trần lộ ra thân thiện mỉm cười, thầm nghĩ, Bạch Tông Chủ là người tốt ta, hắn không chỉ vẹn vẹn nhiệt tâm ở chung quanh tìm kiếm, sẽ còn cố ý cùng mọi người chia sẻ tin tức, nơi nào đã tìm, không có cửu vĩ thiên hồ. Nơi nào xuất hiện qua cửu vĩ thiên hồ tung tích mọi người mau chóng tới nhìn một chút chờ một chút, quả thực là nhiệt tâm vô cùng.
Kiếm tu tốc độ vốn là so với bình thường tu tiên giả nhanh rất nhiều, Bạch Vô Trần như thế nhiệt tâm, không chỉ thái độ nhiệt tâm, hơn nữa nguyện ý chia sẻ tin tức, quả thực là cho mọi người cung cấp cực lớn tiện lợi.
Như thế lấy giúp người làm niềm vui, thật sự là tu tiên giới một dòng nước trong A.
Đầu năm nay, liên quan tới cửu vĩ thiên hồ tin tức, ai không phải che giấu, nghĩ đến buồn bực phát đại tài. Có thể như thế không cầu lợi lắc đắc không có mấy a.
Loại trừ Bạch Tông Chủ bên ngoài, còn có một vị kiếm tu cũng là như thế, tên là Triệu Sơn Hà, tuy là niên cấp hơi lớn, nhưng vẫn như cũ chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu đúng là khó được.
Hai bọn họ được xưng tụng làm song kiếm tổ hợp, bị người nói chuyện say xưa.
Bạch Vô Trần cao lãnh đối mọi người nhẹ gật đầu, theo sau mở miệng nói, các vị, tại hướng Tây Nam trăm dặm phụ cận, xuất hiện cửu vĩ thiên hồ tung tích, lần này, tuyệt đối là tin tức đáng tin. Không cần nói nhảm nhiều lời, mọi người tranh thủ thời gian hướng nha.
Cửu vĩ thiên hồ cuối cùng muốn bị tìm đến sao?
Cảm tạ Bạch Tông Chủ cung cấp cái tin tức này, sau đó nhớ đến thưởng tới Bích Du Cung làm khách.
Chân quý như thế tin tức Bạch Tông Chủ đều nguyện ý chia sẻ, thật sự là để chúng ta xấu hổ, tình cảnh này, làm khác trong tâm khảm.
Bạch Vô Trần mặt không biểu tình, hiển thị rõ tông sư một phái khí độ, các vị đạo hữu khách khí, tranh thủ thời gian lên đường đi.
Trong lúc nhất thời, vô số độn quang hướng về vị trí đó mà đi.
Một bên khác, Triệu Sơn Hà đồng dạng ngự kiếm mà đi, một bên bay một bên gào to, cửu vĩ thiên hồ xuất hiện, cơ duyên tới, tranh thủ thời gian theo ta đi nhìn một chút.
Lập tức, lại là một sóng lớn tu tiên giả bị hấp dẫn tới.
Càn Long Tiên Triều cũng trong bóng tối trợ rút, trong lúc nhất thời, vô số người không hẹn mà gặp hội tụ ở vị trí đó.
Chỉ bất quá, còn không chờ bọn hắn chạy tới.
Liền nghe nơi đó truyền ra một đạo thanh âm giàn ua, vô cùng uy nghiêm.
cửu vĩ thiên hồ, chạy đi đâu? Còn không mau mau hiện ra nguyên hình.
Soạn.
Lập tức, lượng lớn linh lực bao trùm lấy phiến thiên địa này, gió rừng, mây rừng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một cái giả nua hư ảnh chậm chậm trong hư không ngưng kết, tiên khí bồng bền, quan sát chúng sinh. Là cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung, Diêu Mộng Cơ. Mộng Cơ đại sư rõ ràng đích thân đến. Song song, người nào có thể tranh được hắn a?
Chít chít chi.
Một đạo bối rối hồ ly tiếng kêu vang lên, chỉ thấy một đóa áng mây kéo lấy một cái bạch hồ chậm chậm dâng lên. Cái kia hồ ly tựa hồ bị một loại không hiểu lực lượng giam cầm, chín cái đuôi điên cuồng lay động, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, cửu vĩ thiên hồ liền bị kéo tới giữa không trung, theo Mộng Cơ đại sư hư ảnh cùng nhau biến mất. Thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mọi người trơ mắt nhìn xem cửu vĩ thiên hồ bị Mộng Cơ đại sư mang đi, lại không có một người dám ra tay cướp đoạt. Ai, thực lực không bằng người, lớn hơn nữa cơ duyên cũng là không tốt. Bạch Vô Trần nhìn lên bầu trời, lập tức hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói, đáng giận a. Cửu vĩ thiên hồ liền như vậy bị mang đi, lãng phí một cách vô ích ta nhiều thời gian như vậy. Hắn quanh thân, kiếm khí bốn phía, đem xung quanh cây cối hết thảy phá hủy, hiển nhiên là giận đến cực điểm. Xung quanh tu tiên giả dồn dập mở lời an ủi. Bạch Tông Chủ, nhìn thoáng chút, Lâm Tiên Đạo Cung cũng không phải chúng ta có thể đắc tội.
Đúng vậy a, một cái cửu vĩ thiên hồ mà thôi, mà thôi, mà thôi.
Bạch Tông Chủ thời gian dài như vậy bận trước bận sau, mọi người đều sẽ nhớ đến ngươi tốt. Bạch Vô Trần tìm kiếm cửu vĩ thiên hồ như thế nhiệt tâm, còn giúp mọi người rất nhiều, cuối cùng lại phí công run lên, mọi người tự nhiên đối với hắn tràn ngập đồng tình. Bạch Vô Trần lắc đầu, têu dên nói, nơi này không đợi cũng được, ta đi. Lập tức ngự kiếm mà lên, chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Triệu Sơn Hà cũng là thở dài một tiếng, khoát khoát tay, ai, mọi người đều tản đi đi. Theo sát phía sau, đồng dạng ngự kiếm rời đi. Còn lại tu tiên giả cũng là nhìn nhau, bọn hắn vốn là vì cửu vĩ thiên hồ mà tới, lúc này nếu không còn trông chờ, cũng là không chút do dự, dồn dập khống chế lấy độn quang rời đi. Chương 57, nổi giận ngân nguyệt yêu hoàng. Mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu, hai vệt độn quang rõ ràng vòng ngược trở về. Chính là Bạch Vô Trần cùng Triệu Sơn Hà hai người. Theo sau, lại là mấy đạo độn quang cấp tốc mà tới. Bạch Vô Trần cùng Triệu Sơn Hà lập tức khuôn mặt tiết lặng, gặp qua Diêu tiền bối. Diêu Mộng Cơ vuốt tròm râu một cái, cười nói, mọi người đều là Lý công tử khách quý, không cần khách khí. Trên tay hắn còn cầm một cái bạch hồ, tiện tay đem ném đi, phóng sinh tự do. Vừa mới cửu vĩ thiên hồ tự nhiên là giả, kỳ thực chỉ là cái này một cái phổ thông bạch hồ, chỉ bất quá bị Diêu Mộng Cơ thi triển thủ thuật che mắt, để ngoại nhân cho là có 9 cái đôi mà thôi. Kế sách này là mấy người một châu nghĩ, phối hợp lại không chê vào đâu được. Bọn hắn cũng nghĩ qua nhiều loại biện pháp, nếu là trực tiếp xua đuổi, lúc đó dẫn tới rất nhiều tu tiên giả bất mãn, một khi treo lên tới ảnh hưởng đến cao nhân khẳng định không được, nếu là hảo ngôn khuyên bảo, vậy liền tương đối vô nghĩa, phỏng chừng không có nhiều người sẽ nghe. Loại bỏ nhiều loại tuyển hạng phía sau, bọn hắn cuối cùng nghĩ ra đầu này kế sách, kẻ sướng người họa ở giữa liền để rất nhiều tu tiên giả rời đi, hơn nữa tuyệt không sẽ quấy rầy đến cao nhân, hoàn mỹ. Lạc Hoàng chắp tay nói, Diêu tiền bối thủ đoạn thông thiên, may mắn mà có ngươi mới có thể để mọi người biết khó mà lui. Đây là mọi người cùng nhau xuất lực mới có kết quả, có thể vì Lý công tử bài ưu giải nạn, là chúng ta phúc phận a. Diêu Ngộng Cơ cười lấy nói, tâm tình của hắn tốt đẹp, chính mình đã đem quấy nhiễu cao nhân vấn đề giải quyết, có lẽ đã kết thiện duyên, tiến đến bái kiến cũng sẽ không chọc tới cao nhân không thích.
Ha ha ha, Diêu tiền bối đây là muốn đi bái phỏng Lý công tử.
Bạch Vô Trần cười nói, thật có ý này, bất quá không phải hiện tại. Diêu Ngộng Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lý công tử bên này vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, không nên mạo muội quấy rầy, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đến. Triệu Sơn Hà mở miệng nói, Diêu tiền bối quả nhiên suy nghĩ chu đáo, lẽ ra nên như vậy. Lý công tử nếu ưa thích thanh tĩnh, vậy bọn hắn bái phỏng phía trước khẳng định phải cân nhắc một chút nặng nhẹ. Theo sau, mọi người bắt chuyện qua phía sau lẫn nhau cáo từ một tiếng liền lần lượt rời đi. Tần Mạn Vân đi theo lão giả cũng không trở về, mà là tại Lạc Tiên Thành một chỗ tiểu lâu dừng chân. Núi không tại cao, có tiên tắc linh. Nơi này là gần nhất cao nhân địa phương, bất kỳ động thiên phúc địa nào cũng không sánh bằng. Sư tôn, ngươi chuẩn bị lúc nào đi bái phòng cao nhân? Tần Mạn Vân mở miệng hỏi. Sắc mặt Diêu Ngộng Cơ vững vàng, thấp giọng nói, chờ đợi thời cơ. Tuy là giúp cao nhân giải quyết quấy nhiễu, nhưng mà trong lòng hắn vẫn như cũ có chút không nỡ, luôn cảm giác chính mình một chỗ làm đến không đủ thích hợp, vẫn chưa tới thời điểm đi bái phòng cao nhân. Nếu chỉ là xua tán xung quanh tu tiên giả, cao nhân yêu cầu này cũng quá đơn giản, dễ dàng như thế liền có thể làm đến khẳng định không thực tế. Đến hắn loại cảnh giới này, cảm giác xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Trong đó chắc chắn hàm ẩn huyền cơ. Diêu Mộng Cơ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đem ánh mắt để xuống trên mình Tần Mạn Vân, ngưng trọng nói, Mạn Vân, ngươi cẩn thận hồi ức, đem cao nhân nói với ngươi lần nữa nói một lần, ta muốn ngươi một chữ đều không thay đổi thuật lại đi ra. Tần Mạn Vân cũng là sắc mặt ngưng lại, không dám qua loa, cố gắng nhớ lại lấy lúc ấy từng giờ từng phút. Trọn vẹn sau một canh giờ, nàng vậy mới vững tin chính mình đã hoàn chỉnh hồi ức đi ra, liền học lý niệm phàm ngữ khí, mở miệng nói, gần nhất luôn có tu tiên giả độn quang tại phủ cận bay tới bay lui, làm cho ta không có cách nào ra ngoài, đi trên núi đi săn liền càng thêm không thể nào, các ngươi có thể hay không hỗ trợ đi hỏi thăm một chút đây là vì cái gì? Diêu Ngộng Cơ chấn động toàn thân, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ bắt lấy cái gì? Hắn vuốt vuốt chính mình trong râu, không ngừng nhiều lần suy nghĩ những lời này, thậm chí dùng bút viết ở trước mặt mình. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, mở miệng yếu ớt nói, ta nhất định cần đem cao nhân ám chỉ tất cả đều ngộ ra mới có thể đi bái phỏng, bằng không chỉ sẽ chọc cao nhân không thích. Cái này tự hỏi một chút liền là ba ngày, thời gian, Tần Mạn Vân cũng tính toán lĩnh ngộ những lời này huyền cơ, nhưng như trong xương nhìn hoa, không có đầu mối. Ngày này, đen kịt bóng đêm đã bao phủ xuống. Đầy khắp núi đồi đỉnh núi đều hóa thành to lớn bóng đen, mà tại một cái ngọn núi bên trong, sườn núi đèn đuốc sáng trưng, truyền đến ồn ào huyên náo âm thanh. Nơi này chính là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng địa bàn, nó bộ hạ to to nhỏ nhỏ yêu tinh vô số kể, ở khu vực này làm mưa làm gió, phách lối vô cùng. Một nhóm treo lên động vật đầu yêu tinh ngay tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tà ác tiếng cười, trong đôi mắt hung quang tất hiện. Bọn chúng ánh mắt nhìn xem phương hướng, đặt lấy một cái to lớn lồng sắt, trong đó rõ ràng giam giữ lấy hàng trăm người loại. Những người này hoảng sợ nhìn bốn phía, bị như thế rất nhiều yêu tinh bao vây, đã bất tỉnh đi không chỉ một lần. Ha ha ha, các ngươi nhìn bên kia tiểu nương tử nhiều xinh đẹp, bằng da thật trắng. Ngươi không muốn mệnh, những cái này đều là làm đại vương chuẩn bị, chúng ta cũng chỉ có thể ăn lão nam nhân thịt. Có lão nam nhân thịt cũng không tệ rồi, ta sợ nhất phân cho ta là lão đầu. Yêu tinh nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào đám phàm nhân kia trong tai, càng làm cho sắc mặt bọn hắn trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, một trận nóng nảy yêu phong quét sạch mà xuống, giữa không trung, một cái to lớn bóng đen chạy nhanh đến. Bóng đen này phía sau triển khai một đôi dài hơn 2 mét cánh lớn, mỗi kích động một thoáng, liền nhấc lên một trận màu đen gió lốc lớn, thân thể theo đó xê dịch mấy trượng xa. Ào ào ào. Cánh lớn kích động 3 lần, bóng đen này liền để xuống sườn núi trên một tảng đá lớn, phía sau mọc đầy màu đen lông vũ cánh lớn mãnh liệt dựng ra, theo sau co vào tới sau lưng. Lại nguyên lai là một vị treo lên điêu đầu núi điêu yêu. Chúng yêu liền vội vàng hành lễ, dồn dập lễ bài nói, tham kiến đại vương. Cái này điêu yêu đứng tại thật cao trên tảng đá lớn, trong đôi mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt quét qua, tất cả yêu tinh cũng không dám thở mạnh, huyên náo tràng cảnh cũng theo đó lâm vào yên tĩnh. Đại vương, đây là chúng ta cho ngài chuẩn bị đồ ăn. Một đầu treo lên đầu heo chư yêu chỉ vào bên kia lao tủ, lấy lòng nói. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng chỉ là lờ mờ nhìn lướt qua lao tủ, sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói, ta để cho các ngươi đi tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng có tung tích. Cái này. Chư yêu rụt rụt đầu, thấp phòng nói, trước mắt còn không có tìm tới. Một nhóm phế vật. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng một tiếng quát lớn, đối heo kia yêu đầu liền là một bàn tay, đem đánh bay ra ngoài, bạo ngược dị thường. Đều là một nhóm phế vật. Nó mắt lộ ra hung quang, tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Nửa tháng trước, hắn cố ý phái ra hai đầu yêu vương tiến đến tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ, không thể tưởng được cái kia hai đầu xuất sinh rõ ràng một đi không trở lại, cũng không biết chạy đi chỗ nào chết. Khi đó Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa mới hóa hình, trên mình còn lưu lại yêu khí, chính là thuận tiện nhất tìm kiếm thời điểm. Hiện nay trên người nàng yêu khí đã tiêu tán, trừ phi tồn tại thị lực thần thông mới có thể nhìn thấu nàng nguyên hình, muốn tìm kiếm khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần. Cái kia hai đầu hố to hàng, quả thực liền là heo, hại vốn yêu hoàng bỏ qua thời cơ tốt nhất, làm lỡ việc lớn. Chương 58, cao nhân ám chỉ, ngươi hiểu không? Cửu Vĩ Thiên Hồ độ kiếp tất nhiên bản thân bị trọng thương, dưới loại tình huống này các ngươi rõ ràng liền cái bóng dáng cũng không tìm tới, ta muốn các ngươi để làm gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng càng thêm khó coi. Đúng lúc này, một con trâu yêu kiên trì tiến lên phía trước nói, đại vương, Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ bị Lâm Tiên Đạo cùng người mang đi. Cái gì? Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đôi mắt mãnh liệt trầm xuống, tâm thái ngay tại chỗ liền nổ, tức giận đến toàn thân phát run, sát cơ thấu thể mà ra. Nồng đậm sát cơ để rất nhiều tiểu yêu hù dọa đến sợ vỡ mật, nằm sấp trên mặt đất, lạnh run. Bất quá đại vương, chúng ta phát hiện một cái lục vĩ linh hồ. Ngưu Yêu vội vã nói bổ sung. Ồ! Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trong đôi mắt sạch bóng lóe lên. Ngưu Yêu tiếp tục nói, hơn nữa, cái này Lục Vĩ Linh Hồ tựa hồ là Cửu Vĩ Thiên Hồ muội muội.
Muội muội.
Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trong đôi mắt sạch bóng bùng lên, khóe miệng không cho phép lộ ra mỉm cười. Nó nguyên cớ muốn bắt Cửu Vĩ Thiên Hồ, loại trừ bởi vì nó hóa hình bên ngoài, còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, đó chính là nó phải biết Cửu Vĩ Thiên Hồ bí mật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, ở trong đó tất nhiên tồn tại huyền cơ. 3 năm trước đây bắt lấy, rõ ràng Cửu Vĩ Thiên Hồ đã bản thân bị trọng thương, cách cái chết không xa, thế nào sẽ không hiểu thấu tốt, hơn nữa huyết mạch còn chiếm được thăng cấp. Ở trong đó 100% là bởi vì gặp được kinh thiên đại cơ duyên. Nó có loại cảm giác, một khi chính mình đạt được cái cơ duyên này, liền cách thành tiên không xa rồi. Hiện tại nếu Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Lâm Tiên Đạo Cung mang đi, chỉ có thể tạm thời gặp trở ngại, trước đi đem muội muội nàng bắt vào tay cũng tốt, nói không chắc sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ánh mắt phi tốc chớp động, nhìn kỹ Ngưu Yêu Ngưng nói, Lục Vĩ Linh Hồ ở đâu? Bẩm đại vương, ngay tại khoảng cách nơi đây không xa một cái trong rừng rậm. Ngưu Yêu vội vàng nói.
Làm tốt.
Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, lãnh khốc nói, lần này, ta tự mình động thủ. Dứt lời, sau lưng của hắn hai cánh dương ra, phóng lên tận trời, nhanh chóng nghĩ đến trong hư không bay đi, phía sau hắn, vô số yêu quái đi cùng, trong lúc nhất thời yêu khí trùng thiên, kinh dị kinh người. Lạc Tiên Thành chỗ kia trong tử lâu, chỉ có một căn phòng còn có ánh sáng, đèn dầu trong gió có chút chập chờn. Diêu Ngộng Cơ dùng tay chống đỡ đầu, còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm đoạn lời nói kia, vẫn tại trầm tư suy nghĩ. 3 ngày 3 đêm, hắn không ngủ không nghỉ, thề phải ngộ ra cao nhân ám chỉ. Cao nhân coi trọng duyên phận, chỉ có nghe hiểu hắn ám chỉ nhân tài xem như người hữu duyên, mới có thể giành được hắn hảo cảm. Hắn mơ hồ cảm giác đã đụng chạm đến biên giới, lại vẫn cứ chỉ kém Lâm Môn một cước. Đúng lúc này, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía dưới bóng đêm núi rừng.
A, thật nặng yêu khí.
Như thế yêu khí, khẳng định là có đại yêu xuất động, chẳng lẽ là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng có cái gì đại động tác?
Chờ một chút.
Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Diêu Ngộng Cơ con ngươi mãnh liệt co rụt lại, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, linh quang chợt hiện, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.
Ta đã hiểu.
Nguyên lai cao nhân thâm ý tại nơi này. Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng.
Ha ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế.
Diêu Ngộng Cơ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong đôi mắt toát ra nhìn thấu hết thảy cơ trí, cao thâm khó lường nói, ta đã hiểu.
Ở tại bên cạnh Tần Mạn Vân theo trạng thái tu luyện mở mắt, vội vã chạy tới.
Sư tôn, ngươi thật lĩnh ngộ cao nhân huyền cơ.
Tần Mạn Vân chờ mong hỏi.
Mạn Vân A, như vậy có thể thấy được, ngươi cảnh giới còn có ở tăng cao A.
Diêu Ngộng Cơ nhẹ gật đầu, tình ý sâu xa dậy, sau đó nhưng ngàn vạn nhớ kỹ. Tại không xác định có hay không có lĩnh ngộ cao nhân ám chỉ thời điểm, ngàn vạn muốn mạo muội đi quấy rầy cao nhân. Cao nhân lấy thiên địa làm ván cờ, có thể bị hắn chọn làm quân cờ đây là thiên đại chuyện may mắn, đại tạo hóa cực lớn.
Nhưng,
quân cờ đồng dạng sẽ biến thành con rơi.
Bởi vậy, chúng ta nhất định cần muốn lĩnh ngộ cao nhân mỗi cái ám chỉ, hướng cao nhân hiện ra chính mình giá trị.
Vị thư sinh kia chỉ muốn làm một cái tiểu tốt, nhưng chúng ta không thể dạng này, chúng ta coi như làm quân cờ. Cũng muốn làm cao nhân trong tay quan trọng nhất quân cờ.
Trên mặt hắn thật đắc ý, đem chính mình ví dụ thành quân cờ tuyệt không cảm thấy bị khuất, ngược lại tràn ngập nhiệt tình.
Đến hắn một bước này, sớm đã nhìn thấu quá nhiều đồ vật, cũng hiểu rõ quá nhiều đồ vật, có thể trở thành một phương đại lão quân cờ đây là việc xấu sao?
Không phải,
mà là thiên đại hảo sự.
Tân Mạn Vân khiêm tốn thỉnh giáo, còn mời sư tôn chỉ bảo ta.
Ngươi nhìn kỹ cao nhân nói những lời này.
Diêu Ngộng Cơ mở miệng nói. Cao nhân lời nói có thể chia làm 2 cái bộ phận, một cái là nửa bộ phận trước, gần nhất có tu tiên giả ở trên trời bay tới bay lui, đây là chỗ thứ nhất khảo nghiệm, chúng ta cũng đã giúp cao nhân giải quyết cái này quá nhiều, nhưng mấu chốt nhất là nửa câu sau, đây là phi thường trọng yếu một hạng ẩn tàng khảo nghiệm.
Cao nhân nửa câu sau là,
đi trên núi đi săn liền càng thêm không thể nào, các ngươi có thể hay không hỗ trợ đi hỏi thăm một chút đây là vì cái gì?
Lên núi đi săn.
Hỏi thăm một chút vì cái gì?
T.
Tần Mạn Vân như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, toàn thân đều lên một lớp da gà.
Hiểu ra.
Ta cũng hiểu ra.
Hỏi thăm một chút vì cái gì?
Không phải là bởi vì Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đem Cửu Vĩ Thiên Hồ tin tức truyền bá ra ngoài dẫn đến.
Cao nhân tự nhiên là biết nguyên nhân, hắn cái gọi hỏi thăm một chút, kỳ thực liền là muốn kiếm chỉ Ngân Nguyệt Yêu Hoàng A.
Về phần lên núi đi săn.
Cao nhân đi săn khả năng chỉ đánh phổ thông con mồi sao.
Con mồi dĩ nhiên chính là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng.
Là... Ngân Nguyệt Yêu Hoàng không biết sống chết mạo phạm cao nhân làm sao có thể bỏ qua nó.
Ta làm sao lại không nghĩ tới.
Kém chút bỏ qua cao nhân trọng yếu như vậy ám chỉ.
Tần Mạn Vân vui mừng không thôi, nguyên lai giết Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mới là cao nhân an bài lớn nhất khảo nghiệm, nếu là bỏ qua, cơ duyên kia chỉ sợ cũng đến cùng, nguy hiểm thật. Ta đã nói rồi, cao nhân an bài nhiệm vụ làm sao có khả năng đơn giản như vậy, nguyên lai mấu chốt tại nơi này. Diêu Ngộng Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu đọc hiểu cao nhân ám chỉ, vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng tại vùng này xưng vương xưng bá hơn 4.000 năm, tu vi ngập trời, tại yêu giới địa vị tương đương với Diêu Ngộng Cơ tại tu tiên giả bên trong địa vị. Như thế đại yêu, tại yêu giới hô phong hoán vũ, chưa từng có người nào dám đi trêu chọc. Nhưng nó nếu đắc tội cao nhân, vậy khẳng định là không thể tồn tại xuống dưới. Cao nhân khinh thường đích thân động thủ diệt sát nó, nhưng ta thân là cao nhân quan trọng nhất quân cờ, chính là cao nhân bài ưu giải nạn. Trong mắt Diêu Ngộng Cơ hiện lên một chút lệ mang. Ha ha, đắc tội cao nhân còn dám như vậy gióng trống khua chiêng đi lại, quả thực liền là không chết qua. Chính là có loại này tìm đường chết đồ đần tồn tại, mới cho ta sáng tạo ra tại cao nhân trước mặt cơ hội biểu hiện, chính mình nhưng nhất định muốn nắm chặt, đem Ngân Nguyệt Yêu Hoàng xử lý đến sạch sẽ. Đi, theo ta đi loại trừ cái kia Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Hiện tại, Diêu Ngộng Cơ cũng không đoái hoài đến nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo Tần Mạn Vân thẳng đến núi rừng, bước lên tiêu diệt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lộ trình. Chương 59, mọi việc không thuận Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Ào ào ào. Trong núi rừng, yêu khí ngang dọc, to to nhỏ nhỏ yêu quái đem bên trong một cái ngọn núi hoàn toàn vây quanh, từng chút hướng về nội bộ co vào. Trừ đó ra, trên bầu trời còn có không ít phi hành yêu quái, bồi hồi không ngừng, con mắt quét mắt mặt đất. Chỗ cao nhất, một cái bóng người to lớn bao phủ tại không trung, che kín ánh trăng, tại trong núi rừng tỏa ra một cái to lớn bóng mờ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đôi mắt như điện, khoe miệng mang theo khát máu nụ cười. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, thét dài một tiếng, phát ra âm lệ tiếng cười, tìm tới ngươi. Lập tức hai cánh run lên, thân thể liền cấp tốc đáp xuống. Hắn mục tiêu rõ ràng là một gốc cây khô, cây này bị lôi điện trô đánh, làm khỏa đều đã chết héo, nội bộ làm giống ruột. Lục Vĩ Linh Hồ đang nuốt ở bên trong, cuộn thành một đoàn, sáu cái đuôi đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, như là lông xù bi trắng đồng dạng, đang nuốt ở bên trong, lạnh run. Nó đã là hoảng sợ, lại là mờ mịt. Đó là cái tình huống như thế nào? Ta trêu ai ghẹo ai? Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Đúng lúc này, một cái bóng người to lớn từ trên trời giáng xuống, kèm theo thâm trầm tiếng cười, để xuống nó chỗ không xa. Lục Vĩ Linh Hồ toàn thân run lên, trên mình lông đều bắt đầu dựng ngược lên. Rõ ràng thật là Lục Vĩ Linh Hồ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hưng phấn nhìn kỹ Lục Vĩ Linh Hồ, lông mày cũng là mãnh liệt nhảy lên. Không đúng. Không chỉ là Lục Vĩ. Tại cái kia sáu cái đuôi ở giữa, một cái màu vàng nhạt hư ảnh đã xuất hiện, đây là sắp ngưng tụ ra thứ bảy đầu đuôi dấu hiệu. Cái này sao có thể? Loại này tiểu hồ ly rõ ràng đều nhanh ngưng tụ ra thất vĩ. Cơ duyên. Nhất định là đạt được kinh thiên đại cơ duyên. Nó tỉ tỉ dạng này, nó cũng dạng này. Trên mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lộ ra điên cuồng, xúc động đến run rẩy, tựa như chứng kiến một tòa bảo khố bày ra ở trước mặt mình. Đến cùng là loại nào cơ duyên, rõ ràng có thể để hồ ly huyết mạch không ngừng mà tiến hóa, thời gian ngắn liền tạo thành cựu vĩ thiên hồ. Ta ngang dọc yêu sinh mấy ngàn năm, chưa từng có nghe nói qua như thế nghịch thiên cơ duyên. Đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng bước một hướng về Lục Vĩ Linh Hồ đi đến. Rất nhiều yêu quái cũng là nhanh chóng xông tới, đại vương uy vũ, Lục Vĩ Linh Hồ bất quá là ngài vật trong túi. Lục Vĩ Linh Hồ, còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu hồ ly, ngươi không nên phản kháng, tiết kiệm ăn nhiều đau khổ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lạnh như băng nói, khoe môi nết lên khôi hài nụ cười. Hắn tự thân xuất mã, Lục Vĩ Linh Hồ tuyệt đối có chạy đằng trời. Thiên đại cơ duyên, ta tới. Đúng lúc này, xa xa hai vệt độn quang cấp tốc mà tới, như là trường hồng đồng dạng, nối liền trời đất, đâm thủng bầu trời đêm. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, mau mau lăn qua đây chịu chết. Bá đạo âm thanh, để tất cả yêu tinh đều là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Là ai lại dám dùng loại giọng nói này cùng Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đối thoại, muốn chết phải không? Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trầm xuống, hai cánh mở ra, bay tới giữa không trung, sắc ý đã theo trong đôi mắt tràn ra. Nó thân là yêu hoàng, xây dựng ảnh hưởng ngàn năm, quan tâm nhất liền là mặt của mình bước, nhất là tại chính mình thuộc hạ trước mặt, nhục ta người, tất phải giết. Lại thấy, người tới là một lão giả thêm một thiếu nữ. Thiếu nữ tu vi bất quá là nguyên anh kỳ, mà lão giả tu vi lại có chút ít nhìn không thấu. Bất quá nó cũng không chút nào sợ hãi, lạnh như băng nói, hai vị là ai, dám đến ta địa bàn dương ai. Diêu Ngộng Cơ nhìn xem Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, trường bào đồng bền, tiên phong đạo cốt, ta, lâm tiên đạo cùng. Diêu Ngộng Cơ. Ngộng Cơ đại sư. Tất cả yêu tinh lập tức hoảng sợ trừng lớn cả mắt, rối loạn tương mừng. Lâm Tiên Đạo Cung tại tu tiên giới tên tuổi tuyệt đối là nổi tiếng, mặc kệ là tu tiên giả vẫn là yêu tinh, đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Mà Diêu Ngộng Cơ càng là cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung, lão bất tử đồng dạng tồn tại, quanh năm bế quan, rõ ràng xuất quan. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng âm trầm, lão bất tử này đánh cái gì gió? Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Lâm Tiên Đạo Cung mang đi, hắn liền đã một bụng oán nghiệm, vì hòa bình vậy mới không có đi tìm đúng phương phiền thoái, không thể tưởng được ngược lại thì đối phương giết tới cửa, đây là cùng ta Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trên cọc a. Thật coi ta Ngân Nguyệt Yêu Hoàng dễ trọng. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng xấu hổ, lanh đạm nói, Ngộng Cơ đại sư, chúng ta từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là ý gì? Ngươi chính xác không có mạo phạm ta, nhưng ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ta chỉ là đại cao nhân xuất thủ mà thôi. Diêu Ngộng Cơ thản nhiên nói, thế hệ xuất thủ. Đến cùng là ai, lại có thể để Ngộng Cơ đại sư thay hắn xuất thủ, mặt mũi không khỏi cũng quá lớn. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nhíu mày suy tư, thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đắc tội như vậy một vị thiên đại nhân vật. Ngộng Cơ đại sư, ở trong đó chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Ha ha, không có hiểu lầm, ta lần này tới liền là lấy ngươi điêu mệnh, cho một cao nhân bằng dao. Diêu Ngộng Cơ cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra, một chiếc xưa cũ cầm liền hiện lên ở trước mặt. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng cũng triệt để âm trầm xuống, gầm nhẹ nói, ngươi đây là muốn cùng ta cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách? Chỉ bằng ngươi? Diêu Ngộng Cơ khinh thường cười một tiếng, hai tay đánh đàn, theo sau manh liệt bắn ra. Vù vù. Trong hư không tựa hồ tạo nên từng tầng gợn sóng, tiếng đàn như một loại nước gợn dập dờn đi ra. Hưu. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng kêu to một tiếng, phía sau hai cánh đại trường, hướng về Diêu Ngộng Cơ mãnh liệt vung lên. Lập tức, từng đợt màu đen yêu phong tạo thành vòi rồng hình dáng, đem Diêu Ngộng Cơ bao vây. Tiếng đàn cùng yêu phong đụng vào nhau, cả hai tại lẫn nhau đều phát. Về phần cái khác yêu quái, đã sớm hù dọa đến chạy tứ tán, sợ bị tai họa. Lục Vĩ Linh Hồ mắt nhỏ nháy nha nháy, sáu cái đuôi lén lút ở giữa không trung lắc lư, tiếp đó nện bước bốn đầu chân nhỏ hỏa tốc chui vào hắc ám rừng cây bên trong. Đại lao đánh nhau, thật là đáng sợ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng gặp Lục Vĩ Linh Hồ chạy, càng là tức giận sôi sục, gần nhất đây là làm sao vậy, mọi việc không thuận. Nó phẫn nộ quát tầm lên, Diêu Ngộng Cơ, ngươi đây là nhất định phải đối địch với ta. Ha ha, đối địch với ngươi chưa nói tới, ta chỉ là muốn lấy ngươi điều mệnh. Diêu Ngộng Cơ mỉm cười, hai tay đánh đàn càng nhanh hơn, cầm âm cũng là biến có thể so gấp rút. Màu đen yêu phong lập tức tán loạn, cầm âm như là ma chú đồng dạng, đem Ngân Nguyệt Yêu Hoàng bao phủ tại bên trong. Trên mình Ngân Nguyệt Yêu Hoàng quần áo lập tức biến thành bột mịn. Hắn thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, màu đen lông vũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, trong nháy mắt liền hiện ra nguyên hình, chính là một cái so với bình thường điêu còn muốn lớn hơn gấp ba núi điêu. Sắc bén khéo mồm khéo miệng lóe ra hoảng sợ hàn mang, ánh mắt như lưới đao sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Ngộng Cơ, đây chính là ngươi bức ta. Hắn mở miệng phun một cái kim quang lập lòe kim đan liền quay tròn bay ra, trong đêm tối, như là một cái màu vàng mặt trời nhỏ. Đen kịt yêu phong lại nổi lên, rõ ràng tại không trung ngưng kết thành một mực hắc điêu hư ảnh, hướng về Diêu Ngộng Cơ bay nhào mà đi. Sắc mặt Diêu Ngộng Cơ không thay đổi, trường bào múa may theo gió, tóc trắng theo gió dập dờn, như là một vị kiệt ngạo lão nhân, khệ khinh cuồng chương nhạc. Cầm âm như nước thủy triều, đem hắc điêu ngăn cản ở ngoài, lẫn nhau giằng co. Chương 60, ngươi tự phế yêu đàn a. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sắc trời đã từng bước chuyển sáng. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng càng ngày càng khó coi. Nó cùng Diêu Ngộng Cơ cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng trong tay Diêu Ngộng Cơ có Ngụy Tiên Khí Thiên Tâm Cẩm, cái này tăng phúc cũng quá rõ ràng, nó đã nhanh gánh không được. Nó nhìn xem Diêu Ngộng Cơ, không cam lòng hỏi, "Diêu Ngộng Cơ, ta đến cùng đắc tội vị đại nhân vật nào?" Diêu Ngộng Cơ lánh khốc cười một tiếng, "Ha ha, cao nhân tục danh, ngươi không có tư cách biết." "Ngươi?" Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mặt trầm như nước, phổi đều muốn tức nổ tung. Bất quá nó cũng không dám phát tác, chỉ có thể nén giận nói, "Diêu Ngộng Cơ, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem một cọc thiên đại cơ duyên nói cho ngươi." Ồ! Diêu Ngộng Cơ nhìn xem hắn. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mở miệng nói, "Ta biết ngươi mang đi Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng mà, ngươi cũng đã biết cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ tại 3 năm trước đây vẫn chỉ là một cái lục vĩ linh hồ, chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 năm, nó liền theo lục vĩ lột sắc thành cửu vĩ, đồng thời thành công độ kiếp, ở trong đó chắc chắn là gặp được thiên đại cơ duyên." Diêu Ngộng Cơ cùng Tần Mạn Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt chứng kiến chấn kinh. Không cần nghĩ, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trong miệng thiên đại cơ duyên chính là Lý Công Tử không thể nghi ngờ. Vốn là, bọn hắn chỉ cho là Lý Công Tử chỉ là tại thiên kiếp phía dưới cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ, không thể tưởng được cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nguyên lai vốn là Lý Công Tử tạo nên đi ra. Dạng thủ đoạn này thật là đáng sợ, không hổ là đại lão. Liền cái này, Diêu Ngộng Cơ nhìn về phía Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ánh mắt tràn ngập đồng tình, cho tới bây giờ nó cũng không biết
nó nguyên cớ đắc tội cao nhân liền là bởi vì cửu vĩ thiên hồ, mà cái kia cái gọi cơ duyên, càng là cao nhân tiện tay ban thưởng mà thôi. Đáng sợ đây chính là thân là sâu kiến bi ai a. Trong lòng Ngân Nguyệt yêu hoàng trầm xuống, dạng cơ duyên này tuyệt đối có liên quan đến thành tiên, như thế vẫn chưa đủ. Không nên phản kháng, mạng ngươi cao nhân khẳng định là muốn thu, có một số việc ta không nói cho ngươi, sợ nói ra trực tiếp đem ngươi hủ chết. Diêu Ngộng Cơ từ tốn nói. Ngân Nguyệt yêu hoàng mặt mũi tràn đầy khuất nhục, giận dữ hét, Diêu Ngộng Cơ, ngươi ta không cửu không đoán, vì sao muốn trêu đùa tại ta? Ta Điêu Yêu ngang dọc vô địch hơn 4000 năm, là bị dọa lớn sao? Ngân Nguyệt yêu hoàng tâm chìm đến đáy vực, nó đã xác định, lao đầu này điên, đây là không giết chính mình thể không bỏ qua a. Cái gì cao nhân tám thành là hắn bịa đặt đi ra việc cớ, trên đời này làm sao có khả năng tồn tại như thế cao nhân. Cắn răng một cái, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Yêu lực thoáng chốc tăng vọt, một cái đem yêu đan nuốt trở lại trong bụng, hai cánh dưng ra, liền biến thành lưu quang hướng về xa xa bắn ra ra ngoài. Yêu quái chạy đi đâu? Theo đuổi. Diêu Ngộng Cơ vội vã thu hồi thiên tâm cẩm, khống chế độn quang truy kích. Chỉ là, Ngân Nguyệt yêu hoàng vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, Diêu Ngộng Cơ nhất thời ở giữa rõ ràng khó mà đuổi kịp. Cùng một thời gian, Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ thật sớm đi ra tứ hợp viện, ngay tại trong núi rừng Đạp Thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Đám kia tu tiên giả cuối cùng là đi, cả ngày tại nơi này chợt tới chợt lui cũng không ngại phiền, hại cho ta cả ngày buồn bực tại trong nhà, quá khó tiếp thu rồi. Lý Niệm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn cố ý khảo sát 3 ngày, phát hiện đám kia tu tiên giả chính xác đều rời đi, vậy mới dám ra ngoài. Trên bả vai hắn khoác vừa mới chế xong ngưu giác cung, phía sau còn đeo đặc chế cung tên, chuẩn bị dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chính là hướng đi săn đi ra. Chỉ bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Bởi vì tu tiên giả càn quét, cái này một mảnh núi rừng thịt rừng rõ ràng biến ít đi rất nhiều, đi nửa ngày, liền con thỏ nhỏ đều không có gặp phải. Đáng giận tu tiên giả, quả thực liền là cá giết sang sông A. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến về càng xa đỉnh núi, Đát Kỷ làm bạn tại hắn tả hữu, Đại Hắc thì là ở phía trước phụ trách mở đường. Biểu hiện của Đát Kỷ ngược lại để Lý Niệm Phàm hai mắt tỏa sáng. Nàng một giới nữ tử yếu đuối không chỉ không sợ, ngược lại có chút bình tĩnh theo bên cạnh mình, cũng không giống đồng dạng tiểu nữ đồng dạng kiều nộn, dễ dàng mệt nhọc. Là, chính mình là trong núi nhặt được nàng, tám thành từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong núi rừng A. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa chịu khổ nhọc, thật là vị không thể nhiều đến cô nương tốt. Gâu gâu gâu. Đúng lúc này, đi ở phía trước Đại Hắc đột nhiên xoay người, hướng lấy Lý Niệm Phàm kêu lên vài tiếng, tiếp đó bước nhanh hướng về phía trước chạy nhanh mà đi. Mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, không cho phép bước nhanh đi theo, phía trước có con mồi. Đại Hắc, ngươi chậm một chút, đừng đánh cỏ kinh rắn. Nhưng mà, Đại Hắc cũng là càng chạy càng nhanh. Cái này chó ngốc. Ngân Nguyệt yêu hoàng đang liều mạng chạy trốn, nó ánh mắt nhìn về phía trước, cũng là mãnh liệt ngưng lại. Hả? Phía trước trên vách núi, rõ ràng đứng đấy một điểm đen, lại xem xét, lại là một cái thường thường không có gì lạ màu đen chó vườn, đang dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn xem chính mình. Nơi nào đến chó ngốc, lại dám ngăn vốn yêu hoàng đường. Ngân Nguyệt yêu hoàng nhướng mày, cười lạnh nói, cút ngay, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Đại Hắc bất vi sở động, đen nhánh lông chó theo gió tung bay, miệng chó chậm chậm mở ra, ngươi tự phế yêu đan à, không muốn bức ta xuất thủ. Ngân Nguyệt yêu hoàng giận quá thành cười, trong lòng không cho phép phát lên vẻ bị thương, quả nhiên là điêu rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, không thể tưởng được ta Ngân Nguyệt yêu hoàng ngang dọc yêu giới hơn 4000 năm, giờ đây lại bị chỉ là một cái cậu yêu khiêu khích. Nếu như tại bình thường, nó đã sớm tiện tay đem cậu yêu cho trục chết, nhưng bây giờ nóng lòng thoát thân, tự nhiên không dành phản ứng. Chờ bản đại vương trốn khỏi một kiếp này, ta nhất định phải làm toàn bộ cậu yến. Hắn hai cánh dương ra, liền chuẩn bị theo bên cạnh bay qua. Lại thấy, cái kia hắc cậu chậm chậm nâng lên cậu trảo. Ầm ầm. Trên trời cao, trong hư không ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời cậu trảo hư ảnh, kèm theo ngập trời uy áp hướng về Ngân Nguyệt yêu hoàng đè xuống. Ừ. C. Ngân Nguyệt yêu hoàng bị hù dọa ra chim hót, toàn thân điêu lông từng chiếc dựng đứng, như là con nhím đồng dạng, hoảng sợ nhìn xem cái kia cậu trảo, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn căn bản động đậy không thể, chỉ có thể run rẩy nói, cậu ra, tha mạng. Ầm ầm. Cậu trảo vô tình đánh vào trên người hắn, cũng không có trực tiếp đem hắn trục chết, mà là để hắn miệng há ra, từ bên trong bay ra một cái vàng rực yêu đan. Đại Hắc cẩu miệng có chút hút một cái kia yêu đan liền bị hắn hút vào trong bụng, như cùng ăn đường đậu đồng dạng, lạch cạch nhai kỹ xuống dưới. Diêu Ngộng Cơ cùng Tần Mạn Vân ngay tại chỗ không xa, hai người cùng nhau trừng lớn cặp mắt, miệng há thành hình chữ O. Chính mắt thấy tất cả những thứ này, đã hù dọa đến sợ vỡ mật là,
đầu óc trống rỗng. Bọn hắn phi thường nghĩ quay đầu bỏ chạy, nhưng bởi vì sợ hãi mà toàn thân cứng ngắc, động đậy không được. Vốn là bọn hắn còn gắt gao cắn Ngân Nguyệt Yêu Hoàng cấp tốc truy kích, Nam Mộng cũng nghĩ không ra thế mà lại xông tới một đầu như thế nghịch thiên cầu yêu. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng tại trước mặt nó quả thực liền là hài nhi. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. Như thế cầu yêu, quả thực nghe rợn cả người, chẳng lẽ là một cái tiên cầu. Đúng lúc này, đầu kia hắc cầu quay đầu qua, đôi mắt yên lặng nhìn kỹ hai người bọn họ. Chương 61, xa xỉ kiểu chết. Rầm. Tân Mạn Vân cùng Diêu Ngộng Cơ chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung, toàn thân huyết quản đều rất giống chảy ngược, kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước. Diêu Ngộng Cơ gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, run rẩy nói, chó. Cậu ra, ta là thích cậu nhân sĩ, mọi người là người một nhà. Đại Hắc không có đi quản Diêu Ngộng Cơ, mà là nhìn xem Tần Mạn Vân, thản nhiên nói, ta biết ngươi là chủ nhân khách nhân, chủ nhân khuôn phép hiểu không? Tần Mạn Vân đầu tiên là sững sờ, nàng vốn là cảm thấy Đại Hắc nhìn quen mắt, lúc này cuối cùng nghĩ tới, Lý Công Tử chẳng phải nuôi một cái hắc cậu sao? Dường như liền là một đầu này. Nàng linh quang lóe lên, lập tức lĩnh ngộ Đại Hắc ý tứ, vội vàng nói, hiểu. Khuôn phép ta hiểu. Đại Hắc nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, chủ nhân nhà ta đang lấy phàm nhân thân thể ngộ thế gian sinh hoạt, không muốn phá hắn hào hứng, ta chỉ là một cái phi thường phổ thông chó vườn, về phần cái kia điêu cũng chỉ là một cái bình thường sân điêu, biết ta ý tứ à? Minh Bạch, cậu ra cứ việc yên tâm, chúng ta bảo đảm sẽ không lộ ra một điểm sơ hở. Tân Mạn Vân liên tục gật đầu. Đại Hắc toàn thân khí thế đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Cùng đồng dạng chó vườn không có một chút khác biệt, quay người cao lanh rời đi. Tân Mạn Vân cùng Diêu Ngộng Cơ lập tức thở dài nhẹ nhõm, ngắn như vậy thời gian, bọn hắn quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hai người liếc nhau, đều có sống sót sau hai nạn vui mừng. Diêu Ngộng Cơ gian nan hỏi, Mạn Vân, ngươi biết cái kia? Cậu ra. Tân Mạn Vân nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, cậu ra hẳn là cao nhân bên cạnh cái kia chó vườn, ta trước đây gặp qua, vốn cho rằng chỉ là một cái phổ thông hắc cẩu, không thể tưởng được. Nàng cười khổ lắc đầu, chính mình thật là quá ngu, có thể theo bên cạnh Lý Công Tử chó làm sao có khả năng phổ thông. Khó trách. Diêu Ngộng Cơ lập tức giật mình, theo sau không kịp chờ đợi nói, cao nhân nếu ưa thích lấy phàm nhân thân phận nghiệm sinh hoạt, chúng ta nhưng nhất định không thể phạm cao nhân kiêng kỵ. Nhưng nếu cứ vậy rời đi cũng không lễ phép, không bằng trốn trước, các loại giả bộ như ngẫu nhiên gặp tốt. Đại Hắc, con ngồi ở đâu? Lý Niệm Phàm thật vất vả đuổi kịp Đại Hắc, theo Đại Hắc ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một đạo to lớn bóng đen tại không trung bay lượn, to lớn hai cánh chính giữa hồng hộp kích động lấy. Vãi, thật lớn điêu a. Lý Niệm Phàm đôi mắt đông nhiên sáng lên, nhìn tới vận khí không tệ, rốt cuộc tìm được con mồi. Đánh xuống cái này điêu, vậy hôm nay đi săn hoạt động liền có thể hoàn mỹ thu quan. Hắn lấy xuống như giác cung, xoay người, cài tên, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra sắc bén, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia đại điêu. Nội tâm của hắn hơi có chút xúc động, nhớ đến ở kiếp trước kịch truyền hình bên trong. Hệ Dương cung bắn đại điêu, tuyệt đối đều là kiệt tác cảnh đoạn, hôm nay liền đến phiên ta Lý Mỗ người. Tư thế đẹp trai hơn, xuất thủ muốn đúng. Siêu. Mũi tên vọt bắn mà ra, không chút huyền niệm đâm vào sơn điêu thể nội. Phốc phốc. Kéo theo đến một trận huyết hoa báo tố bay mà ra. Ha ha ha, bắn chúng. Đi. Lý Niệm Phàm nhìn xem cái kia ngay tại thẳng tắp rơi xuống đại điêu, lộ ra nụ cười, mang theo đát kỷ thẳng đến sơn điêu phương hướng mà đi. Đát Kỷ nhìn xem cái kia rơi xuống sơn điêu, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Cái sơn điêu này thế nào giống như vậy Ngân Nguyệt Yêu Hoàng? Đợi đến tới gần, trên mặt nàng nghi hoặc cũng là chuyển thành chấn kinh, rõ ràng thật là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. T. Đây là tình huống như thế nào? Ngân Nguyệt Yêu Hoàng yêu lực đây. Đột nhiên, bên hai nàng truyền đến một đạo truyền âm, không muốn kinh ngạc, là ta làm. Ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ. Đát Kỷ kinh dị nhìn về phía Đại Hắc, theo sau nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ta đã hiểu. Chủ nhân ưa thích dùng phàm nhân thân phận qua thế gian sinh hoạt, nhưng trên đời này phần nhiều là tiểu nhân vô sỉ, yêu ma quỷ quái càng là hoành hành không sợ, khó tránh khỏi sẽ cho chủ nhân mang đến phiền toái, ảnh hưởng chủ nhân xem như phàm nhân hứng thú. Loại chuyện nhỏ nhặt này nếu là đều làm phiền chủ nhân đích thân xuất thủ, vậy chúng ta cũng quá thất bại. Xuất hiện loại tình huống này, liền cần chúng ta tới làm chủ nhân thanh tu con đường trải đường, không cho bất luận cái gì tồn tại ảnh hưởng chủ nhân. Để chủ nhân có thể vô ưu vô lự lấy phàm nhân thân phận trải nghiệm cuộc sống. Nàng lập tức tìm tới chính mình mục tiêu, ánh mắt buộc phát kiên định. Diêu Ngộng Cơ cùng Tần Mạn Vân thì là cẩn thận từng ly từng tí đến gần, bọn hắn tận lực để chính mình biểu lộ ra được tự nhiên, hai người vừa đi vừa nói. Làm vừa đúng đi ngang qua nơi đây thời gian, Tần Mạn Vân kinh ngạc nói, Lý Công Tử, Đát Kỷ cô nương. A, Thần cô nương, trùng hợp như vậy a.
Lý Niệm Phàm đi săn thành công, tâm tình không tệ, cười lấy nói. Tần Mạn Vân vội vàng nói, đúng vậy à, ta cùng sư tôn vừa vặn đi ngang qua nơi này, không thể tưởng được tại nơi này có thể đụng tới Lý công tử. Ha ha ha, ta ra ngoài đi săn, còn tính là có chút thu hoạch. Lý Niệm Phàm cười cười, vẫn không quên sở lấy đại hắc cầu đầu khen, đại hắc, biểu hiện không tệ. Go go. Tần Mạn Vân nhìn xem đại hắc cái kia nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn dáng dấp, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ muốn cho rằng chính mình phía trước chứng kiến đại hắc là ảo giác. Đây chính là chó tiên A. Tuyệt đối là đỉnh cấp đại lao tồn tại, rõ ràng học chó sủa, còn vây đuôi. Mẹ A, cái thế giới này quá điên cuồng. Nàng vội vã quay đầu đi, sợ nhịn không được lộ ra sơ hở. Diêu Ngộng Cơ thì là trở lại yên tĩnh tốt chính mình nội tâm, cung kính nói, Lý công tử, ta là Mạn Vân sư phụ, Diêu Ngộng Cơ, đã sớm nghe nàng nhắc qua ngươi, hôm nay xem như có thể nhìn thấy đến chân nhân. Diêu lão khách khí, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, có cái gì tốt gặp. Lý Niệm Phàm không khỏi đến nói. Quả nhân à, Lý công tử ưa thích lấy phàm nhân tự xưng, chính mình ngàn vạn phải chú ý, không thể chọc thủng, đồ chọc cao nhân không thích. Hán tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hễ cao nhân đều sẽ có đủ loại cổ quái quái đam mê, Lý Niệm Phàm đam mê xem như rất bình thường. Hắn liền nói ngay, Lý công tử không cần khiêm tốn, ngài Tây Du Ký tuyệt đối có thể nói là khoáng thế tác phẩm, hơn nữa ta còn nghe nói ngài viết một bộ câu đối, mọi người đều giật nảy mình, lao hủ một mực lòng ngứa ngáy khó nhịn, đã sớm có lẽ quan sát. Trí thức, tuyệt bích trí thức. Lý Niệm Phàm lập tức cười, xem ra chính mình tại tu tiên giới văn hóa vòng tròn bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Ngay cả loại này lao đầu đều muốn tới quan sát. Như thế, Diêu lão không ngại đi ta nơi đó một lần. Cầu không thể, vậy lao hủ liền làm phiền. Trên mặt Diêu Ngộng Cơ cười nở hoa, vội vàng nói. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, chuẩn bị đem đại điêu đỡ đi. Ai biết, Diêu Ngộng Cơ nhiệt tâm đến không được, cần phải cấp giúp hắn gánh đại điêu. Để một cái tóc trắng lao đầu làm loại sự tình này, Lý Niệm Phàm vẫn là thật không tốt ý tứ, làm sao đối phương thật sự là quá nhiệt tình, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cũng được. Lão đầu này tốt xấu là cái tu tiên giả, có lẽ gánh cái đại điêu cũng không khó khăn. Có loại này sư phụ tự thân dạy dỗ, khó trách có thể giáo dục ra Tần Mạn Vân như vậy hữu lễ bộ mặt đồ đệ. Phốc phốc. Lý Niệm Phàm tiện tay đem cắm ở đại điêu trên mình mũi tên rút ra, thu hồi đến tiễn lâu bên trong. Diêu Ngộng Cơ thì là ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn xem mũi tên, hận không phải đem con mắt dính lên đi. Ngộ đạo trúc. Thật là ngộ đạo trúc. Vừa mới hắn còn không chú ý, lúc này mới phát hiện, Lý Niệm Phàm trong sọt mũi tên rõ ràng tất cả đều là dùng ngộ đạo trúc làm thành. Thế nào sẽ có người cam lòng cho đem ngộ đạo trúc làm thành mũi tên? Đây chính là ngộ đạo trúc à, làm thành mũi tên chẳng phải là bắn ra ngoài một cái liền ít đi một cái. Cái này cỡ nào bại ra a? Diêu Ngộng Cơ đau lòng đến mặt đều tại run rẩy. Lại nhìn trong tay Lý Niệm Phàm như rắc cung, đồng dạng dùng không ít ngộ đạo trúc tài liệu. Các loại. Diêu Ngộng Cơ quay đầu lại tỉ mỉ nhìn kỹ cái kia cái gùi. T. Rõ ràng cũng là dùng ngộ đạo trúc bệnh mà thành. Mẹ ta nha, cái này được bao nhiêu ngộ đạo trúc a? Hắn nhớ đến Tần Mạn Vân nói qua, nàng mang cho chính mình cái kia ngộ đạo trúc chỉ là Lý công tử làm đồ vật còn lại một điểm phế liệu, cái này, hắn là triệt để tin tưởng. Chính mình thu được nguyên lai chỉ là ngộ đạo trúc rác rưởi nhất bộ vị, Lý công tử căn bản trướng mắt. Vừa nghĩ tới chính mình đạt được như thế một cái bị vứt bỏ ngộ đạo trúc liền vui hưng phấn đến không kềm chế được. Diêu Ngộng Cơ ánh mắt liền biến đến đặc biệt phức tạp. Đây chính là đại lao thế giới sao? Rất muốn theo bên cạnh Lý công tử thu rác rưởi a. Hắn nhìn xem Ngân Nguyệt yêu hoàng thi thể, không khỏi đến cảm khái, lão huynh, như ngươi loại này kiểu chết lao xa xỉ, chết đến không oan a. Chương 62, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Lý Niệm Phàm dẫn Diêu Ngộng Cơ cùng Tần Mạn Vân trở lại tứ hợp viện. Tại cửa ra vào, Diêu Ngộng Cơ đứng sừng sững thật lâu, đối bộ câu đối kia không ở quan sát, như là mê mẩn đồng dạng. Trong miệng bất ngờ phát ra sợ hãi thán phục chật chật thanh âm, ngược lại là cực lớn thỏa mãn Lý Niệm Phàm lòng hư vinh. Lão đầu này nhìn lên lôi thôi, một bộ phóng đãng không bị trói buộc dáng dấp, không thể tưởng được còn rất biết hàng. Lúc này, Tiểu Bạch đã mở cửa phòng ra, chủ nhân, hoan nên trở về nhà. Diêu Ngộng Cơ bị giật nảy mình, cố giả bộ bình tĩnh vuốt tròm râu một cái, mở miệng nói, Lý công tử, ta nghe Mạn Vân nói qua, cái này khí linh cứ gọi là Tiểu Bạch. Đến, ngươi nói khí linh liền khí linh a. Lý Niệm Phàm cũng lười đến giải thích, gật đầu nói, chính xác gọi Tiểu Bạch, kỳ thực cũng chỉ có thể hỗ trợ mở cửa ra, làm một chút việc nhà. Làm việc nhà. Diêu Ngộng Cơ khỏe mắt có chút run rẩy. Nếu như ngươi đưa cho ta, có tin ta hay không coi nó là thành mộ mộ đồng dạng cùng bái. Lý Niệm Phàm nhấc chân bước vào tứ hợp viện, cười nói, đi vào ngồi một chút đi.
Diêu Lao hít sâu một hơi, làm đầy đủ tâm lý chuẩn bị phía sau, vậy mới bước vào trong đó. Dù là như thế, tại bước vào sân một khắc này, hắn vẫn như cũ hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên cùng chính mình Đồ Nhi miêu tả đến đồng dạng, nơi này khắp nơi đều có bảo bối, mấu chốt nhất là, những cái này bị vô số người coi là chân bảo bảo bối liền như vậy tùy ý được trưng bày tại các nơi, như thế thị giác lực trùng kích, ai chịu nổi a? Bất quá, lông mày của hắn cũng là mãnh liệt nhảy lên, không hiểu thấu xuất hiện một loại hoảng sợ cảm giác. Nguyên bản tại hắn trong không gian giới chỉ yên tĩnh thiên tâm cầm tựa như cảm ứng được cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại đồng dạng, tiếng đàn run lên, dây đàn rõ ràng bắt đầu điên cuồng lay động, loại cảm giác này, liền như là người đang phát run. Ngụy tiên khí, mặc dù không có khí linh, nhưng cũng đã sinh ra một chút tâm trí, hiển nhiên tại e ngại nơi này một thứ nào đó. Diêu Ngộng Cơ vội vã trấn an một phen thiên tâm cầm, hắn ánh mắt trong sân quét qua, con ngươi cũng là mãnh liệt co rụt lại. Tại sân nhỏ bên trái thu xếp lấy một cái thật dài ghế đá, trên đó trưng bày một chiếc cổ cầm. Cổ cầm thân cầm tựa hồ là dùng một loại không biết tên cây khô làm thành, cũng không ngay ngắn, ngược lại giống như rắn quanh co, trên đó có thể rõ ràng chứng kiến năm tháng dấu tích, trên đó có 7 cái dây đàn, mỗi cái màu sắc rõ ràng đều không giống nhau, nhìn lên cực kỳ thần kỳ. Diêu Ngộng Cơ kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước, hắn chìm đắm cầm đạo ngàn năm, liếc mắt liền nhìn ra, đàn này cực kỳ bất phàm. Cái này đầy sân, liền rác rưởi đều là không thể nhiều đến trí bảo, một chiếc cổ cầm lại thế nào khả năng là phàm phẩm. Nói là tiên khí e rằng đều là hạ thấp. Khó trách thiên tâm cầm sẽ có phản ứng lớn như vậy, giữa hai bên khoảng cách quá lớn, liền như là phàm nhân gặp được tiên, tự nhiên sẽ kính nể. Càng là nhìn kỹ, càng có thể cảm nhận được một cỗ tang thương khí tức phả vào mặt, như là hồng hoang cự thú, muốn đem chính mình thôn phệ. Tiên khí không được mạo phạm. Diêu Ngộng Cơ vội vã thu về ánh mắt, không dám nhìn nữa. Trên mặt hắn lộ ra khiêm tốn nụ cười, đối Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, liệt đồ nói ngài thích ăn một loại gọi thạch trái cây đồ ăn vặt, ta hôm nay cố ý cho ngài mang đến. Hắn thời gian tỉnh ngộ lấy cao nhân khuôn phép, bởi vậy không có nói ngàn năm huyền băng dịch danh tự, hơn nữa. Có lẽ nói thành thạch trái cây ngược lại càng có thể tăng lên cao nhân cảm giác thân thiết ta. Ồ! Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, không khỏi đến mở miệng nói, các ngươi đây cũng quá khách khí. Dễ nói, Thái Thượng Đạo. Lần trước chính mình cũng liền thuận miệng nói một chút, không thể tưởng được người ta liền thật ghi tạc trong lòng, hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi liền cố ý mang đến, quá biết là người, có lẽ lao đầu này tại tu tiên giới nhất định là vị khéo léo người a. Diêu Ngộng Cơ nhìn ra Lý Niệm Phàm vui vẻ, lập tức trong lòng phân chấn, thủ đoạn vung lên, một tòa cỡ nhỏ núi giả liền xuất hiện tại trong sân, phối hợp theo bên cạnh lưu chuyển mà qua dòng suối nhỏ, ngược lại là có một chút như vậy tình thơ ý họa ý tứ. Núi giả hiện ra màu phỉ thúy, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Lý Niệm Phàm nghi ngờ nói, đây là... Diêu Ngộng Cơ giải thích nói, Lý công tử, thạch trái cây chính là như vậy sản vật ra. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng cảm thấy bất ngờ, không thể tưởng được người ta rõ ràng liền sinh sản thạch trái cây máy móc đều cho chuyển đến, phần này tâm ý, quả thực là để người cảm động. Hắn nhìn kỹ cái kia núi giả, lại thấy nó đỉnh cao nhất hiện ra ngược lại chú ý tình huống. Trên đó, đã mang theo nửa giọt thạch trái cây, nhưng còn không có nhỏ xuống. Tu chân giới đồ vật quả thật là thú vị, hòn núi giả cũng không biết dựa vào là cái gì, lại có thể liên tục không ngừng sinh sản thạch trái cây. Lý Niệm Phàm mới lạ đánh giá một phen phía sau, cười nói, ngược lại là cái thú vị đồ chơi, vậy ta liền nhận. Lần trước hắn đã nếm qua thạch trái cây, phát hiện loại trừ mùi vị không tệ bên ngoài, trên mình cũng không có biến hóa gì, bởi vậy cảm thấy cái này thạch trái cây đối tu tiên giả tới nói có lẽ không tính là bà bối. Cuối cùng, chính mình một kẻ phàm nhân, nếu thật là thiên tài địa bảo không nên cái gì phản ứng đều không có. Ngẫm lại cũng là, chính mình căn bản là không có cách tu luyện, tu tiên giả không có khả năng ngốc đến đưa cho chính mình thiên tài địa bảo A, đưa cũng vô dụng thôi. Cũng bởi vậy, Lý Niệm Phàm không có cự tuyệt liền nhận, cuối cùng tốt xấu là người ta một phần tâm ý. Diêu Ngộng Cơ cùng Tần Mạn Vân thì là lộ ra quả là thế thân sắc. Loại bảo bối này tại Lý Công Tử trong miệng bất quá là một cái thú vị đồ chơi mà thôi. Nếu như không phải bởi vì Lý công tử vừa đúng thích ăn thạch trái cây, phỏng chừng đều trướng mắt ta. Diêu Ngộng Cơ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, Lý công tử ưa thích liền tốt. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, ngạc nhiên nói, phía trên này thạch trái cây thế nào một mực không rơi xuống tới. Ta còn muốn nếm thử đây này. Diêu Ngộng Cơ vội vã mở miệng giải thích, Lý công tử có chỗ không biết, nó cần 10 năm. Chỉ bất quá, hắn lời nói vẫn không nói gì, chỉ thấy cái kia núi giả tí tách rơi xuống 10 giọt thạch trái cây. Diêu Ngộng Cơ cùng mắt Tần Mạn Vân đều nhìn ngây người, khẽ nhếch miệng, đầu góc vang lên ong ong. Tình huống gì? Ngàn năm huyền băng, ngươi biến, ngươi trước đây cũng không phải dạng này. Lý Niệm Phàm thì là đôi mắt sáng lên, cười ha ha nói, thú vị, nguyên lai cũng cần âm thanh khống chế, không tệ, không tệ. Hắn nghĩ tới bóng đèn cùng cái bật lửa, hai cái này đồ chơi cũng là âm thanh khống chế, thuận tiện vô cùng. Hắn đối núi giả tiếp tục nói, lại đến 10 giọt. Tí tách. Lại là 10 giọt phi tốc hạ xuống, không cần một điểm do dự. Diêu Ngộng Cơ cảm giác chính mình sọ đầu có chút đau, mắt hắn vành mắt đỏ rực, tựa như nhận lấy lớn lao hủy khuất đồng dạng, có loại rơi lệ xúc động. Ngàn năm huyền băng, thật là có ngươi. Ta liếm lấy ngươi hơn ngàn năm, ngươi cách 10 năm mới chụp tìm kiếm cho ta một giọt ngàn năm huyền băng dịch, cái này tốt, gặp được cao nhân, liền hấp tấp cho người ta làm liếm cầu đi. Ngươi cái kiêng như bức sức lực đây. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Diêu Ngộng Cơ, đúng rồi, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Diêu Ngộng Cơ cười lúng túng nói, không. Không có gì, ta vừa mới đang muốn nói cho Lý Công Tử cái đồ chơi này dựa vào là âm thanh. Âm thanh khống chế đây này. Chương 63, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Diêu Ngộng Cơ hận không thể cho chính mình hai cái bạt tai mạnh. Lý Công Tử người thế nào, siêu phàm nhập thánh tồn tại, một lời ra tức là đạo. Ngàn năm huyền băng cũng liền có thể cùng chính mình ngữ bức, tại trước mặt Lý Công Tử vậy dĩ nhiên là muốn nhiều thấp kém liền có nhiều thấp kém. Có thể bị Lý Công Tử chú ý là nó vinh hạnh lớn lao, làm sao có khả năng vẫn như cũ 10 năm một dọn, không muốn lan lộn. Tân Mạn Vân thì là đã bị chấn kinh đến không biết nên làm cái gì, chỉ nghĩ thấp kém đứng ở một bên làm không khí người. Lý Niệm Phàm cười nói, vô công bất thụ lộc, ta không thể lấy không ngươi đồ vật, nói đi, ngươi muốn cái gì. Tân Mạn Vân nhận thức Lạc Thi Vũ. Vậy cái này lao đầu tám thành cũng nhận thức Lạc Hoàng cùng Bạch Vô Trần bọn hắn, cùng là văn hóa trong vòng người, khẳng định tại nghe chính mình một ít chuyện phía sau, lòng ngứa ngáy khó nhịn, vậy mới mộ danh mà tới, lấy văn giao hữu. Nhiệt tình như vậy, hiển nhiên cũng là có sở cầu. Trí thức truy cầu, không nằm ngoài là cầu chữ hoặc là cầu vẽ, lại hoặc là đánh cờ thưởng thức trà các loại. Tu tiên vấn đạo Lý Niệm Phàm mặc dù là cái tiểu bạch, nhưng mà làm đến văn hóa tới, hắn vẫn là không thua, tốt xấu cũng bị hệ thống ma quỷ huấn luyện 5 năm. Khó được đụng tới như vậy một nhóm thân thiện tu tiên giả, nếu như có thể thông qua văn hóa giao lưu cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, vậy mình tại tu tiên giới tính an toàn liền đề cao thật lớn. Chỉ là không biết rõ mấy người kia tại trong tu tiên giới có tính hay không đại lao, nếu để cho chính mình ôm cái bắp đùi liền tốt hơn. Mặc kệ là cái này đầy sân linh dược tiên thảo, còn có phía trước bay đầy trời tu tiên giả sự kiện, nếu không phải mình cùng một đám tu tiên giả quan hệ sát, những chuyện này há có thể dễ dàng như thế giải quyết. Đại thụ phía dưới tốt hong mắt ta. Lý Niệm Phàm nói đến khách khí như thế, Diêu Ngộng Cơ chẳng những không có cao hứng, ngược lại tâm hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân cao thấp lông tơ đều dựng lên, căng thẳng đến cực điểm. Khảo nghiệm. Tuyệt đối là khảo nghiệm. Cao nhân vấn đề này ta nên làm gì trở về trả lời. Nếu như nói là tặng không, cao nhân khẳng định không tin, ra vẻ mình tâm không thành, nếu như coi là thật đưa ra yêu cầu, cao nhân sẽ như thế nào nhìn chính mình. Hơn nữa, mình có thể nói tới yêu cầu gì. Cao nhân đồ vật há lại dễ nắm như thế. Trong lúc này phân tức, thật sự là rất khó khăn nắm chắc. Một cái trả lời không được, cho cao nhân không thích, vậy mình tuyệt đối liền lành lạnh. Ngắn ngủi mấy giây, hắn cảm giác so một thế kỷ còn muốn lâu dài dằng dặc, một giọt mồ hôi lạnh hiện lên ở cái trán. Không hổ là cao nhân, thật là đáng sợ, chỉ là một câu, liền hàm ẩn vô số thâm ý, ta tu hành ngàn năm, rõ ràng không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, ta muốn mời Lý Công Tử chỉ điểm 1-2. Lý Niệm Phàm lắc đầu, lão đầu này nói chuyện lập lờ nước đôi, cũng quá khách khí. Có lẽ đây chính là trí thức bệnh trung A. Ngươi là muốn để ta chỉ điểm đánh đàn A. Lý Niệm Phàm nói thẳng. Theo vào cửa bắt đầu, hắn liền chú ý tới Diêu Ngộng Cơ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong sân cổ cầm, nói chuyện thời gian, ánh mắt cũng sẽ thỉnh thoảng liếc trộm cổ cầm, bộ kia cẩn thận từng ly từng tí răng rớp, đồ đần đều có thể nhìn ra hắn đối cầm tồn tại đặc thù tình cảm. Tám thành là cầm nghệ kẻ yêu thích. Diêu Ngộng Cơ vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, được, đúng vậy. Không hổ là Lý Công Tử, chỉ sợ sớm đã nhìn ra ta đi là cầm đạo, nếu như hắn có thể chỉ điểm mình 1-2, vậy đơn giản là thiên đại phúc phận. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, chỉ điểm chưa nói tới, trao đổi lẫn nhau đi. Vậy Lý Công Tử, chúng ta là một chỗ hợp tấu, vẫn là Diêu Ngộng Cơ yêu ớt hỏi. Không hợp tấu. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, chính mình một kẻ phàm nhân. Nào có lá gan cùng tu tiên giả hợp tấu, chán sống sao? Nhóm này tu tiên giả rời núi lấp bể, đánh đàn thời điểm nếu có linh lực phun ra ngoài, thương tổn đến chính mình tìm ai khóc đi. Nếu không ngươi trước đánh A, ta dự thính một thoáng tốt. Lý Niệm Phàm chỉ vào bên kia để đó cổ cầm, mở miệng nói, ta cầm liền đặt ở bên kia, muốn hay không muốn đi thử xem. Diêu Ngộng Cơ toàn thân run lên, sắc mặt đỏ lên, hít thở đột nhiên gấp rút, tựa như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Hắn không thể tin được xác định nói, Lý công tử, ta thật có thể đánh ngài cầm sao? Một chiếc cầm mà thôi, có cái gì không thể? Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút buồn cười, lao đầu này phản ứng quả thực tuyệt. Hô, hô. Diêu Ngộng Cơ vội vã khống chế chính mình hít thở, thầm nghĩ, bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh, không thể tại trước mặt Lý công tử biểu hiện nhất kinh nhất sạng. Mắt hắn con mắt nhìn chằm chằm bộ kia cổ cầm, như là triều thánh đồng dạng, từng bước một hướng về cổ cầm đi đến. Đây chính là tiên khí a. Không, phải nói là tiên khí bên trên. Loại này thần vật, ta lại có thể đàn tấu. Hắn cảm giác chính mình tựa như đang nằm mơ, đầu óc trống rỗng, trong hốc mắt đã hiện ra nước mắt. Như thế cổ cầm, có thể nhìn một chút đã là đời này không tiếc, nếu là có thể dùng nó đàn một khúc, vậy coi như là thành tiên đồ không đổi. Lý công tử không hổ là tuyệt thế cao nhân, rõ ràng nguyện ý để ta loại này lôi thôi người đàn tấu cái này cầm, lão hủ đời này đủ. Diêu Ngộng Cơ ngồi tại cổ cầm phía trước, run rẩy duỗi tay ra, như là muốn vuốt ve chính mình người yêu đồng dạng, nhưng là lại sợ hãi tay mình làm bẩn người yêu quần áo, do dự không tiến. Giờ khắc này, hắn phát lên một loại coi là người chi kỷ chết cảm giác. Có thể trở thành Lý công tử quân cờ, đây là lão hủ đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Hắn nhẹ giọng đối trước mặt cầm cung kính nói, mạo phạm. Vậy mới đem hai tay đỡ tại trên đàn. Tiên khí có linh. Trong lòng Diêu Ngộng Cơ rõ ràng, nếu không có Lý công tử ý chỉ, cổ cầm chỉ sợ sớm đã đem chính mình đánh bay ra ngoài. Hắn vội vã tập trung ý chí, già nua trong đôi mắt toát ra trước đó chưa từng có vẻ mặt, đây là Lý công tử cho chính mình cơ hội, nhưng sao lại không phải một loại khảo nghiệm? Kèm cao nhân như kèm hổ. Mình nếu là đánh có thể, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là đánh không được, khinh nhẫn cái này cổ cầm, vậy sau này đường khả năng liền hẹp. Hắn hít sâu một hơi, một mực giấu ở ngực. 10 giây phía sau, vậy mới thật dài giãn ra. Hai tay mãnh liệt tại trên đàn khẽ vỗ, một bộ động tác nước chảy mây trôi, phi thường lưu loát. Len keng. Du dương cầm âm đông đúc truyền ra, lúc thì thư giãn, lúc thì gấp rút, trong hư không, một cỗ gợn sóng theo đó dập dờn mà ra, một mực phiêu tán ra ngoài rất rất xa. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện từng đợt gió mát, lay động lấy Diêu Ngộng Cơ râu trắng cùng tóc trắng, để hắn nhìn lên như là một vị tiên phong đạo cốt trí giả. Lý Niệm Phàm nhắm mắt lại, lắng nghe Diêu Ngộng Cơ cầm âm, thỉnh thoảng gật đầu cùng lắc đầu. Nhìn tới lao đầu này chính xác ưa thích cầm nghệ, tại phía trên cũng là bỏ công sức ra khá nhiều, trình độ này coi như đặt ở hệ thống đánh giá bên trong, cũng đã đạt tới cấp 8 trình độ. Chỉ bất quá, hắn không khỏi đến nhớ tới đoạn kia bị hệ thống chi phối sợ hãi. Khi đó, hắn cho rằng đánh đàn đẳng cấp đến cấp 10 cũng đã là đỉnh phong nhất, lại bị hệ thống cáo chi cấp 10 rõ ràng chỉ là bắt đầu. Dùng hệ thống lời nói giảng, cái này cấp 10 chỉ là đặt nền móng, đằng sau còn cần dung nhập từ khúc ý cảnh, cảnh vật chung quanh, trong lòng cảm ngộ cùng người tình cảm các loại đủ loại loạn thất bát tao đồ vật mới có thể quá quan. Tóm lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Trời mới biết đoạn thời gian kia ta là thế nào tới. Chương 64, một khúc, quần ma loạn vũ. Liễu Dĩu. Trên bầu trời, đã có chim bay lượn vòng, xoay quanh tại tứ hợp viện trên không. Chim bay càng tụ càng nhiều, tự phát vây thành một vòng lại một vòng, như là tầng tầng vòng xoáy, rậm rạp nguy nga. Lý Niệm Phàm ngửa đầu nhìn lại, trong đôi mắt không khỏi lộ ra hồi ức ánh mắt. Chính mình đã hồi lâu đều không có chứng kiến cảnh tượng như thế này, cũng thật là làm người hoài niệm a. Nhớ đến lúc trước, cầm kỹ còn tại cấp 10 bên trong thời điểm, mỗi lần đánh đàn cũng có thể dẫn phát loại dị tượng này, khi đó còn có chút tự đắc, cũng tưởng tượng lấy đợi đến đạt tới hệ thống nói tới đỉnh phong phía sau, lại sẽ là như thế nào thịnh huống. Nhưng mà, theo đột phá cấp 10, loại dị tượng này ngược lại không còn. Lý Niệm Phàm một lần hoài nghi, cho hệ thống hố chính mình. Về phần một bên Tần Mạn Vân, thì là ngơ ngác ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập sùng bái, chính mình lúc nào mới có thể đạt tới sư phụ độ cao A. Kèm theo cái cuối cùng cầm âm hạ xuống, toàn trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trong đôi mắt Diêu Ngộng Cơ mang theo một chút cảm khái cùng hưng phấn, chính mình rõ ràng dùng tiên khí đàn tấu một khúc, cái này châu đầy đủ ta thổi cả một đời. May mắn mà có Lý công tử ban cho chính mình cơ hội này A. Hắn đứng dậy, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Đã hy vọng đạt được Lý Niệm Phàm khẳng định, vừa hy vọng đạt được Lý Niệm Phàm chỉ điểm. Lý Niệm Phàm rất muốn học lúc trước hệ thống, đối Diêu Ngộng Cơ giáo dục một phen, bất quá xem xét Diêu Ngộng Cơ cái kia tóc trắng xóa răng rấp, thật sự là nói không nên lời. Người ta cao tuổi rồi, tốt xấu muốn cho đối phương chừa chút mặt mũi không phải. Lý Niệm Phàm cười lấy nói, Diêu lão, chúng ta hôm nay liền không phê bình, trực tiếp lấy cầm âm giao lưu tốt. Vậy liền làm phiền Lý công tử xuất thủ.
Diêu Ngộng Cơ cảm thấy tránh ra vị trí. Lý Niệm Phàm mặt hướng cửa sân, quay lưng hậu viện, ngồi thẳng tại trên chỗ ngồi, hai tay đáp lấy cổ cầm dây đàn, ánh mắt thiên lặng như là một ao thanh tuyển. Tu tiên giả tại bên cạnh, đàn tấu không phóng khoáng khúc phổ có thể không làm được, nhất định cần muốn đàn tấu ra khí thế. Liên đàn tấu nó a. Giờ khắc này, Diêu Ngộng Cơ cùng Tần Mạn Vân đồng thời cảm giác được Lý Niệm Phàm khí chất biến hóa, bọn hắn nhìn xem Lý Niệm Phàm bóng lưng, như là chứng kiến một cái tràn đầy tang thương cửa lớn, ngay tại chậm chậm mở ra. Theo cửa lớn từng bước mở ra, cô kia tang thương cảm giác càng là phả vào mặt, cơ hồ ép đến bọn hắn thở không nổi. Lúc này, cái kia nguyên bản nằm ở trong phòng ngủ gật đại hắc, một cái giật mình đứng lên, chạy ra cửa phòng, cũng làm ra nghiêng thai lắng nghe rằng rớp. Lý Niệm Phàm điều chỉnh tốt trạng thái, nâng lên hai tay, từ trái sang phải, mạnh liệt tại trên cổ cầm một vòng. Len keng len keng len keng. Nhất thời, một cỗ len keng lực lượng theo đó truyền ra, vội vàng mà mạnh mẽ, như cùng ở tại yên lặng trên mặt hồ tỏa ra một tảng đá lớn, trực tiếp đánh vỡ yên tĩnh. Tân Mạn Vân cùng Diêu Ngộng Cơ đều là kịch liệt chấn động, bắp thịt toàn thân không tự chủ được căng cứng, như gặp đại địch. Bọn hắn con ngươi càng trừng càng lớn, kinh hãi nhìn xem một cỗ kinh thiên động địa đạo vận như là nước chảy theo trên mình Lý Niệm Phàm tràn ra. Giờ khắc này, Lý Niệm Phàm liền tựa như một cái đạo vận đại hải, nước biển chảy ngược, hướng toàn bộ thiên địa dẫn vào lấy đạo vận. Quá nhiều, quá nồng nặc. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn cảm giác Lý Niệm Phàm đã theo bên trong vùng thế giới này siêu nhiên mà ra, hóa thân thành trong trời đất, như là thánh nhân đồng dạng, đem vận vùng hướng thiên địa. Di thế mà độc lập. Cầm âm theo mới bắt đầu tựa hồ liền là không ngừng nghỉ cao trào, rõ ràng càng ngày càng vội vàng, không có chút nào thư giãn ý tứ. Đắc Kỷ ngẩn người tại chỗ, bị cái này vô tận đạo vận bao vây, tinh thần cũng theo đó bị kéo vào một cái thế giới khác. Một cái chiến trường họa quyển theo đó trải ra tại trước mặt bọn hắn. Hai quân quyết chiến, âm thanh động thiên, mái nhà như bay xuống. Chầm chậm mà xem xét, có tiền tiếng trống, kiếm nỏ thanh âm, đội ngũ âm thanh. Dùng người nghe bắt đầu mà vùng, tiếp đó sợ, nước mắt khóc không thể nào. Xếp doanh trại, diễn đấu, điểm tướng, bài trận, đi đội ngũ, mai phục, tiểu chiến, đại chiến. Tiếng đàn không ngừng biến hóa, lên xuống không ngừng. Tâm tình theo hình ảnh mà không ngừng khắc sâu. Quyết tâm, không cam lòng, không khuất phục, tuyệt vọng, tử vong, tiêu rên, vô số tâm tình hội tụ ở một thể, cuối cùng ngưng kết trở thành một câu ngập trời đạo vận. Cái này đạo vận, tên là Chiến. Vâng. Diêu Ngộng Cơ đám người đại não đồng thời trống rỗng, bọn hắn điểm này cảm ngộ dưới loại tình huống này liền như là trong biển rộng một cái nòng nọc nhỏ, nhỏ bé đến không nhìn thấy. Diêu Ngộng Cơ trong lòng tràn ngập đắng chát. Nguyên lai vừa mới Lý công tử không phải là không muốn phê bình, mà là chính mình cầm kỹ thật sự là quá kém, để Lý công tử căn bản khinh thường phê bình. Giờ khắc này, hắn mới biết được cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Vốn là, hắn còn tưởng rằng chính mình cầm kỹ coi như không thể tính toán tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã đăng đường nhập thất, cho tới bây giờ, hắn mới biết được chính mình là buồn cười biết bao. Chính mình e rằng ngay cả nhập môn đều không có đạt tới. Còn có, khó trách Lý công tử sẽ một tiếng cự tuyệt hợp tấu. Hắn đây là sợ chấn thương ta à? Dựa vào bản thân một chút như vậy đạo hạnh tầm thường, Lý công tử tùy tiện một điểm đạo vận tràn ra, phỏng chừng là có thể đem chính mình giết đến ngay cả cặn cũng không còn. Chính mình không biết tự lượng sức mình, Lý công tử cũng là dụng tâm lương khổ a. Đúng lúc này, Tần Mạn Vân thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, khuôn mặt trắng bệch một mảnh, "Sư tôn, cái kia..." "Đó là..." Diêu Ngộng Cơ đồng dạng là trừng lớn con ngươi, dầm một tiếng gian nan nuốt ngụm nước miếng, đã không nói nổi một lời nào. Trong hậu viện, một cái màu vàng thân ảnh phóng lên tận trời, thật dài thân thể như là trong thiên địa liên tiếp một cái màu vàng sợi tơ, một cỗ uy nghiêm tới cực điểm uy áp bao phủ xuống, để mọi người căn bản là không có cách động đậy. Lại là rồng. Đắc Kỷ một mực cảm giác hậu viện không đơn giản, tuyệt đối có không ít chính mình không phát hiện được đại bí mật, lúc này, cuối cùng nhìn thấy như nhau mà thôi. Theo sát phía sau, cái kia từng gốc đại thụ rõ ràng đồng thời phi tốc sinh trưởng. Qua trong giây lát liền từ hậu viện bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đại thụ che trời, xông thẳng bầu trời. Hơn nữa bọn chúng còn kèm theo cầm âm vặn vẹo vòng eo, tựa hồ tại vui sướng khiêu vũ, chỉ bất quá hình ảnh không nói ra kinh dị. T. Những thụ yêu này, tuy tiện một cái kéo ra ngoài đều đủ để treo lên đánh ngân nguyệt yêu hoàng A. Diêu Ngộng Cơ cùng Tần Mạn Vân cảm giác đầu mình bức đều muốn nổ tung, hù dọa đến cũng không dám thở mạnh. Vào giờ khắc này bọn hắn cuối cùng biết. Lý Niệm Phàm nhiều như vậy linh mục cùng ngộ đạo trúc từ đâu tới đây? Soạt. Hậu viện hồ nước đột nhiên dâng lên một mảng lớn bọt nước, một mực to lớn lão quy phi tốc chui ra, mặt hướng cầm âm phương hướng, yên tĩnh nằm ở bên bờ. Đại hắc tuy là vẫn như cũ nằm trên mặt đất, nhưng nó hai cái lỗ thai lại như là thỏ đồng dạng thật cao dựng thẳng. Kiếm Hà Tiên Ngọc, Long Hỏa Châu, Truy Ma Kiếm cùng cái kia ngàn năm huyền băng, đồng thời tản mát ra khác biệt quan mang. Liền những cái kia vừa mới trồng cực phẩm linh dược, cũng tại điên cuồng dáng dấp hiểu điệu. Quần ma loạn vũ. Liền Đát Kỷ đều cảm giác tê cả da đầu, chính mình nhiều ngày trôi qua như vậy sinh hoạt cái sân này, đến cùng là một cái như thế nào thế giới. Coi như là tiên giới cũng không có đáng sợ như vậy a. Tân Mạn Vân cùng Diêu Ngộng Cơ thì càng không cần nói, bọn hắn ngơ ngác ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem đám kia theo tiếng đàn lắc lư đáng sợ tồn tại, đại nào đã lâm vào kịp thời trạng thái, không có trực tiếp ngất đi đã cực kỳ không dễ dàng. Về phần phía trước bị hấp dẫn tới đám kia chim bay, đã sớm chạy trốn tới không biết nơi nào đi. Chương 65, ngươi có phải hay không ốc? Len keng len keng len keng. Tiếng đàn tiếp tục. Diêu Ngộng Cơ chậm chậm hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần. Đợi cho đôi mắt lại lần nữa mở ra, trong đó cũng là không nói ra kiên định. Hắn muốn đi cảm ngộ cái này ngập trời đạo vận. Tu sĩ chúng ta, vốn là nghịch thiên mà đi, cái gì tiếc đánh một trận. Mắt hắn vành mắt ứ máu, tóc trắng phơ cơ hồ tất cả đều dựng lên, như là một cái si mê với yêu thích lão giả, mất ăn mất ngủ, muốn đem chính mình toàn bộ tinh khí thần tất cả đều đầu nhập vào đi vào. Cái này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần ngửi. Đây là tiên âm. Không, đây là đại đạo chi âm. Lý công tử nguyện ý đàn tấu như thế cầm âm cho chính mình nghe, đây là chính mình muôn đời đã tu luyện phúc khí, nếu như bỏ qua, vậy mình còn nói gì tu thành chính quả. Tại cỗ này to lớn vô biên đạo vận phía dưới, hắn như là một lá bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt thuyền con, nhưng hắn vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước, điên cuồng cảm thụ được cái này ngập trời đạo vận, không muốn mệnh đem chính mình toàn bộ thần thức đầu nhập đi vào, chỉ cầu nhìn trộm trong đó một hai phần áo nghĩa. Tiếng đàn biến rồi lại biến. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Đỏ thâm trong con mắt, đồng dạng tồn tại huyết dịch chảy xuôi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hắn chứng kiến vô số không khuất phục chiến sĩ, còn có thấu trời sát phạt cùng vô tận núi thây biển máu. Vô luận là ai, tựa hồ theo sinh ra bắt đầu, liền quyết định một đường muốn cùng người đấu, cùng thiên đấu. Cuối cùng, thắng lợi cũng tốt, thất bại cũng được, đều đủ để viết thành một khúc bi ca. Ha ha ha, cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô hạn. Hắn một thân vẻ mệt mỏi, nhưng khỏe miệng lại có chút dương lên. Trong đôi mắt lóe ra trước đó chưa từng có vẻ mặt. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cuối cùng, cầm âm đình chỉ. Cái kia tại đám mây bên trong khoái hoạt bay lượn kim long, thân thể run lên bần bật, tiếp lấy yên lặng từ trên bầu trời hạ xuống, lần nữa về tới trong hồ nước. Cái kia nguyên bản còn lười biếng nằm tại bên hồ nước lão quy, lập tức mở mắt ra, ba 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 nhanh chóng di chuyển lấy tứ chi đồng dạng chui trở về trong hồ nước, thời gian rõ ràng không có phát ra một điểm âm thanh. Còn có những cái kia nguyên bản đang múa may vòng eo đại thụ cũng là dồn dập im bặt mà dừng, thân thể nhanh chóng co vào, lần nữa biến có thể so thông thường. Đại hắc dựng thẳng lỗ tai buông xuống, đồng thời ngáp một cái. Kiếm Hà Tiên Ngọc, Long Hỏa Châu, Truy Ma Kiếm cùng ngàn năm huyền băng cũng dồn dập thu liễm lại bản thân ánh sáng. Vừa mới hết thảy, tựa hồ chỉ là ảo giác. Tân Mạn Vân trợn mắt hốt mồm. Bọn gia hỏa này hiển nhiên cũng biết cao nhân nữa thích lấy phàm nhân thân phận trải nghiệm cuộc sống. Bởi vậy cũng học tập cao nhân cố ý đem chính mình ngụy trang thành thông thường bộ dáng, dễ lăn lộn tại cao nhân bên cạnh, từ từ đạo vận. Quả thực vô sỉ tột cùng a. Bất quá, nội tâm của nàng lại tràn ngập thèm muốn. Khó trách liền những cái này cây cũng có thể trở thành tinh, nếu là có thể mỗi ngày lắng nghe Lý công tử cầm âm, bị đạo vận tẩy lễ, cái này nghĩ không thành tiên cũng khó khăn a. Diêu Ngộng Cơ cũng đã theo loại kia trạng thái bên trong tỉnh lại, bằng nhanh nhất tốc độ đem trên mặt mình huyết dịch lau sạch sẽ. Giả bộ như bình thường dáng dấp. Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết rõ sau lưng mình vừa mới trải qua điên cuồng cỡ nào một màn, hắn một mặt yên lặng ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, nội tâm không khỏi đến khe khẽ thở dài. Quả nhiên à, vẫn là liền một con chim đều không có bị hấp dẫn tới, cảnh tượng này không khỏi cũng quá keo kiệt, cùng chính mình cầm kỹ không xứng. Hắn đứng lên, nhìn về phía Diêu Ngộng Cơ cười nói, Diêu lão cảm thấy thế nào? Diêu Ngộng Cơ vừa muốn mở miệng, cũng là cổ họng ngọt ngọt, trong miệng đã tràn đầy máu tươi. Trong lòng hắn run lên, biểu hiện trên mặt không thay đổi, cũng là dầm một tiếng, đem huyết dịch còn nguyên nuốt xuống. Theo sau điềm nhiên như không có việc gì mở miệng nói, Lý công tử thật là thiệt rất lão hủ, ngài cầm kỳ đã xuất thần nhập hóa, ta mặc cảm, nơi nào có tư cách chỉ điểm. Cái này một khúc dư âm còn văng vẳng bên hai, để lão hủ cảm ngộ rất sâu, thật sự là được ích lợi không nhỏ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ may mắn, nếu là mình cái này một cái lao huyết phun ra, tương đương với biến tướng đâm xuyên cao nhân không phải phàm nhân thân phận. Đây không phải ảnh hưởng cao nhân hào hứng sao? Đến lúc đó cao nhân giận dữ, mình tuyệt đối liền lạnh. Nguy hiểm thật. Rõ ràng coi như là vô ý thức mỗi tiếng nói cử động đều có thể tùy ý đánh đạo vận tồn tại, lại vẫn cứ ưa thích phàm nhân người thiết lập.
nên phối hợp ngươi diễn xuất ta nuốt máu đều muốn biểu diễn.
Diêu Mộng Cơ, ai, ta quá khó khăn.
Diêu lão quá khen rồi.
Nội tâm Lý Niệm Phàm mừng thầm, lão đầu này quả nhiên biết hàng.
Diêu Mộng Cơ hỏi, xin hỏi Lý công tử vừa mới cái này một khúc tên gọi là gì?
Lý Niệm Phàm mở miệng nói, khúc tên Thập Diện Mai Phục.
Thập Diện Mai Phục.
Diêu Mộng Cơ cùng Tần Mạn Vân đều là trong lòng khẽ nhô, theo sau không khỏi đến liên tục cười khổ.
Vừa mới chàng cảnh kia cũng không liền là Thập Diện Mai Phục sao?
Trong viện tử này loại trừ khắp nơi đều là bảo bối bên ngoài, mỗi cái xó xỉnh phòng trừng đều ẩn nút một vị đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Cao nhân không hổ là cao nhân, liền đặt tên đều tràn ngập thâm ý.
Cái này từ khúc lão hủ tuy là chưa từng nghe thấy, nhưng tuyệt đối có thể gánh nổi tuyệt thế hai chữ.
Diêu Ngộng Cơ mở miệng nói ra.
Lý Niệm Phàm trong lòng cười thầm, tu tiên giới từ khúc tự nhiên là không có cách nào cùng chính mình so sánh, nếu để cho hắn biết tương tự từ khúc chính mình có vô số cái, phỏng chừng nháy mắt liền sẽ trở thành chính mình fans.
Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nếu Diêu lão ưa thích, vốn là có lẽ đem cái này thủ khúc tặng cho ngươi, đáng tiếc ta chỗ này cũng không có sẵn khúc phổ, chỉ có thể sau đó bù đắp.
Hồng hộc.
Diêu Ngộng Cơ hít thở đột nhiên biến phải gấp gấp rút, cả khuôn mặt cũng bắt đầu hiện ra đỏ ửng.
Tần Mạn Vân giống như vậy, kém chút hưng phấn thét lên lên tiếng.
Bình tĩnh, bảo trì bình tĩnh.
Tuyệt đối không thể nhất kinh nhất sạ.
Bọn hắn ở trong lòng lẩm nhẩm lấy, bằng nhanh nhất tốc độ điều tiết hảo tâm nhạy tần suất.
Đây chính là tiên khúc ca.
Đối với cầm tu mà nói, một bài tốt từ khúc liền mang ý nghĩa một cái thiên đại cơ duyên.
Coi như là tiên khí đều không đổi.
Vốn là cho rằng có thể nghe Lý công tử một tràng cầm cũng đã là tạo hóa, không thể tưởng được Lý công tử rõ ràng nguyện ý đem khúc phổ đưa ra tới.
Quá kinh hỉ.
Diêu Ngộng Cơ vội vàng nói, vậy liền phải cảm tạ Lý công tử.
Lý Niệm Phàm cười nói, ưa thích liền tốt, nhớ đến lần sau tới lấy chính là.
Người ta đưa chính mình một cái thạch trái cây sinh sản khí, chính mình khẳng định cũng nên ý tứ một thoáng, hợp ý quả nhiên không sai.
Diêu Ngộng Cơ không dám tiếp tục quấy rầy Lý Niệm Phàm, đứng lên nói, hôm nay quấy rầy Lý công tử, chúng ta đến đây cáo tử.
Đi thong thả, không tiễn.
Đi ra tứ hợp viện, Diêu Ngộng Cơ cũng là thở dài một tiếng, thất vọng mất mát.
Tần Mạn Vân nghi ngờ nói, sư tôn, ngươi thế nào?
Cao nhân đáp ứng đưa cho chúng ta từ khúc, không phải có lẽ cao hứng sao?
Mạn Vân, ngươi ngộ tính vẫn là quá kém.
Trong đôi mắt Diêu Ngộng Cơ tràn ngập tiếc nuối, lắc đầu nói, cao nhân trong lời nói huyền cơ ngươi đều là không có cách nào lĩnh ngộ.
Tần Mạn Vân khó hiểu nói, còn mời sư tôn giải hoặc.
Cao nhân nói, vốn là nghĩ đưa cho chúng ta từ khúc, vì cái gì hiện tại không tiễn?
Bởi vì chúng ta không có đem hắn bàn giao nhiệm vụ hoàn thành tốt.
Diêu Ngộng Cơ vô cùng khổ sở nói, chúng ta đi giết Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, lại để hắn đào thoát, còn làm phiền phiền cậu ra xuất thủ, cao nhân trong lòng tự nhiên sẽ không thích, ai, ta cái quân cờ này làm không chiếm được vị a.
Sớm biết như thế, ta coi như bốc cháy chính mình tu vi, cũng phải tự tay đem Ngân Nguyệt Yêu Hoàng chém giết.
Thế nhưng cao nhân không phải để chúng ta lần sau tới lấy sao?
Tần Mạn Vân nghi ngờ nói,
ngươi có phải hay không đốc?
Ngươi sẽ không thật không ngại trực tiếp tới hướng cao nhân yêu cầu a?
Diêu Ngộng Cơ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cao nhân ý là nhìn chúng ta lần sau biểu hiện.
Thì ra là thế, ta đã hiểu.
Tần Mạn Vân bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời thầm than trong lòng, chính mình quả nhiên còn rất dài một đoạn đường muốn đi a.
Lắng nghe cao nhân đại đạo chi âm, ta thu hoạch rất nhiều, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian lĩnh hội.
Diêu Ngộng Cơ trịnh trọng bàn giao nói, cao nhân nếu ưa thích phàm nhân thân phận, cái kia rất nhiều chuyện khẳng định là không tiện đích thân xuất thủ, bởi vậy ngươi nhất định muốn hoàn thành cao nhân mỗi cái phân phó. Nhất là ngộ ra cao nhân trong lời nói mỗi cái ám chỉ, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ.
Chương 66, 10 năm không gặp, trí thông minh khối này tưởng như hai người, tăng thêm dâng lên.
Vạn dặm bên ngoài, Càn Long Tiên Triều hướng Tây Nam, tới gần Càn Long Tiên Triều biến cảnh, chính là Lăng Vân Tiên Các chỗ tồn tại.
Non xanh nước biếc thấp thoáng bên trong, tọa lạc lấy một tòa gạch xanh ngói xanh đại điện, bốn phía đại điện, còn có xây đủ loại cỡ nhỏ thiền điện, bên trong tiếng người huyên náo, mơ hồ chuyển đến thuyết giáo âm thanh.
Mà mặc kệ là đại điện vẫn là thiên điện, rõ ràng đều bao phủ tại trầm xuống mỏng manh trong sương mù, cái này sương mù ngưng tụ không tan, như trên bầu trời đám mây.
Soạn.
Giờ khắc này, đại điện xung quanh linh khí đột nhiên biến đến hỗn loạn, theo sau, một cái to lớn lực hút theo trong đại điện truyền ra, rất nhanh liền tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, như là thôn tính đồng dạng, đem xung quanh linh lực dồn dập nuốt vào.
Xung quanh những cái kia mây mù cũng là nhận lấy ảnh hưởng, nháy mắt tán loạn.
Các chủ đây là muốn xuất quan sao?
Đây là đột phá dấu hiệu.
Nhanh.
Mọi người tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực, chuẩn bị giúp các chủ một chút sức lực.
Trong Lăng Vân Tiên Các, rất nhiều đệ tử dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng, bằng nhanh nhất tốc độ theo bốn phương tám hướng khống chế lấy độn quang đi tới bên rìa đại điện. Ba tên lão giả như là cười theo gió mà đến, thân thể nhẹ nhàng để xuống đại điện ở trên mái hiên. Vẻ mặt bọn hắn ngưng trọng, hai tay nắm lấy pháp quyết, chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức đem pháp lực mình quán thâu tại trong đại trận, giúp các chủ có thể thuận lợi đột phá. Vù vù. Vừa dứt lời, bốn phía đại điện liền sáng lên lóa mắt hào quang, trên mặt đất lưu quang bốn phía, tạo thành một cái đặc thù hoa văn. Rất nhiều đệ tử không do dự, dồn dập đưa tay, đem pháp lực quán thâu tại ở trên trận pháp. Những pháp lực này theo trận pháp lưu động, cuối cùng hội tụ ở đại điện trên cùng. Xung quanh linh lực cũng theo đó càng điên cuồng. Đúng lúc này, hào quang thấu trời, một cái bóng người to lớn chậm chậm hiện lên ở trên không đại điện. Bóng người khoác lên một thân trường bào màu đen, da nhưng vẫn trắng kiện, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, có sạch bóng lấp lóe. Trên mái hiên ba tên lão giả lập tức cung kính nói, tham kiến các chủ. Lâm Thanh Vân đồng dạng phi thăng mà lên, rơi vào ở trên mái hiên, kinh hỉ nói, phụ thân. Đệ tử khác cũng rồn dập lộ ra nụ cười. Các chủ bế quan hơn 10 năm, cuối cùng muốn xuất quan sao. Một khi các chủ đột phá, vậy coi như là phân thần kỳ tu sĩ, Lăng Vân Tiên các độ cao cũng có thể theo đó nâng cao một đoạn dài, bước vào đỉnh cấp tông môn hàng ngũ. Đến lúc đó, phúc lợi tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, bọn hắn có thể nào không thích. Lão giả áo đen nhìn xem hồi lâu không gặp mọi người, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười, theo sau ánh mắt nhìn mình nữ nhi, gấp rút mở miệng nói, Thanh Vân, ta đến đột phá thời khắc mấu chốt, ngươi lập tức đi bảo khố đem cửu khúc linh tham lấy ra, có thể thành công hay không thì ở lần hành động này. Trên mặt Lâm Thanh Vân nụ cười lập tức ngưng kết, nhìn xem chính mình phụ thân, muốn nói lại thôi. Ân. Lão giả ngây ngẩn cả người, nữ nhi ngoan, ngươi thế nào còn đứng ở nơi này? Nhanh đi lấy a. Lâm Thanh Vân chỉ có thể nhắm mắt nói, phụ thân, cửu khúc linh tham bị ta tặng người. Cái gì? Lão giả áo đen ngây dại, theo sau vội vàng nói, cửu khúc linh tham không còn không quan hệ, vậy liền đi cầm nghe thường thảo, tốc độ, thời gian không còn kịp rồi. Hắn ở trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn chính mình vì đột phá, làm rất nhiều hậu chiêu, cố ý mất cực lớn thời gian thu thập trọn vẹn 16 loại đỉnh cấp linh dược tiên thảo, đột phá hẳn là vững vàng. Bất quá sau một khắc, trong lòng của hắn liền hiện lên một chút dự cảm không tốt, bởi vì hắn chứng kiến nữ nhi của mình vẫn đứng tại chỗ. Quả nhiên, liền nghe đến Lâm Thanh Vân yếu ớt mở miệng nói, phụ thân, cái kia cũng tặng người. Cái kia, Ngọc Tùy Chi đây. Lão giả áo đen âm thanh đều có chút run rẩy. Tặng người. Long Tâm Cửu Diệp Chi đây. Vẫn là tặng người. Lâm Thanh Vân tê cả da đầu, nhỏ giọng nói, phụ thân, tất cả cực phẩm linh dược ta đều tặng người. Cái gì? Lão giả áo đen như bị sét đánh, chấn kinh đến hư ảnh đều đang lắc lư, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thanh Vân. Ngươi đưa ai? Lão giả áo đen đỏ ngầu cả mắt. Lâm Thanh Vân nhớ tới Lý Công Tử, trong lòng an tâm một chút, vội vã giải thích nói, là Lý Công Tử, hắn là một vị tuyệt thế cao nhân, ưa thích lấy phàm nhân thân phận sinh hoạt tại trong trần thế, liền trên trời tiên nhân cũng không sánh bằng đến hắn. Lý Công Tử, tuyệt thế cao nhân, tiên nhân cũng không sánh bằng đến. Đây không phải tại vô nghĩa sao? Lão giả hư ảnh lay động đến càng thêm lợi hại, cơ hồ đến tán loạn biên giới. Trong lòng của hắn đã chắc chắn, nữ nhi của mình đây là gặp được cả nam, tám thành là bị người lừa gạt. Tiên tài là bị lừa sạch, cũng không biết có hay không có bị lừa sắc. Không riêng gì lão giả áo đen, Lăng Vân Tiên các những người khác cũng là dồn dập nhìn về phía Lâm Thanh Vân, trong đôi mắt đều là vẻ phức tạp. Thánh nữ bình thường cái kia khôn khéo, thế nào sẽ bị đơn giản như vậy âm mưu lừa gạt, yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh quả nhiên là phụ a. Chính mình các chủ đột phá sự tình tám thành là lệnh. Hố cha a. Thôi được, cũng được. Lão giả áo đen thê lương cười một tiếng, chính mình nữ nhi phạm sai lầm, hắn chỉ có thể đem khổ tâm nuốt trở về trong bụng, chờ mình xuất quan, nhất định muốn đem cái kia lừa đảo cho chém thành muôn mảnh. Trong chớp nhoáng này hắn tựa như già nuôi trăm năm, khàn khàn nói, tản đi đi, tất cả giải tán đi. Theo đại hỉ đến buôn phiền. Lăng Vân Tiên các tất cả mọi người là một mặt tạm đạm. Lâm Thanh Vân cắn môi, trong lòng một mảnh mờ mịt, đúng lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nói, phụ thân, ta dùng những linh dược kia tiên thảo đổi về một vật, nói không chắc có thể giúp được ngươi. Đồ vật gì? Lão giả áo đen hỏi. Lâm Thanh Vân lấy ra cái kia túi lá trà, kích động nói, liền là cái này, cao nhân đưa ra đồ vật khẳng định bất phàm, ta cảm thấy nói không chắc hữu dụng. Lá trà. Lão giả áo đen ngộng, mặt mo co quắp một trận, sơ sơ 16 gốc cực phẩm linh dược tiên thảo, ngươi liền đổi về một túi lá trà. Hắn nhìn xem Lâm Thanh Vân, tựa như lần đầu tiên nhận biết mình nữ nhi, hơn 10 năm không gặp, nữ nhi của mình biến hóa không khỏi cũng quá lớn, nhất là trí thông minh, cái này một hối, quả thực tưởng như hai người. Lâm Thanh Vân căng thẳng mà lại chờ mong nhìn xem lão giả áo đen, quật cường nói, phụ thân,
ngươi tin ta. Lão giả áo đen nhìn xem nữ nhi của mình cái kia chờ mong ánh mắt, cuối cùng không có nhẫn tâm cự tuyệt, gật đầu nói, tốt à.
Cũng được, coi như là hò hét nữ nhi a, nàng chỉ là không hiểu chuyện, cũng không phải cố ý.
Lâm Thanh Vân trong lòng vui vẻ, lập tức liền đi dùng trà lá ngâm chén trà lá trà đưa cho lão giả.
Đại điện tầng cao nhất, một cái trống rông trong phòng, chính giữa vị trí, lão giả áo đen khoanh chân ngồi tại ở trên một cái bồ đoàn. Hắn bưng chén nước lên, đánh ra trước mặt chén trà kia. Lá trà tại trong chén chìm nổi, rõ ràng không có một chút trà cạn, nước trà thanh đu, hương trà thanh nhã. Thua thiệt là thua lỗ chút ít, nhưng không thể phủ nhận, đây quả thật là cũng coi là một ly trà ngon.
Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra nụ cười. Nữ nhi lớn như vậy, dường như đây là lần đầu tiên giúp ta pha trà a.
Còn có thể làm sao, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a.
Lão giả áo đen hiển nhiên đã đối đột phá không ôm hy vọng, theo thói quen thổi thổi trong chén trà, theo sau nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Ha ha, người khác bế quan tu luyện đều là ăn thiên tài địa bảo, mà ta cũng là uống trà, cũng coi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân.
Chương 67, vạn năm bất bại.
Nước trà vào miệng, kèm thêm một chút đắng chát, lão giả áo đen cũng là mãnh liệt sững sờ.
Hắn cảm giác những cái này nước vừa mới vào miệng, ngay tại chính mình trong miệng tan ra, thật giống như chính mình vừa mới chỉ là uống một ngụm không khí.
Nếu như không phải trong miệng còn lưu lại nước trà cái kia một chút đắng chát, chính hắn đều không thể tin được vừa mới uống một ngụm trà.
Trà này.
Hắn lần nữa đánh giá trước mặt ly trà này, lập tức phát hiện trong đó vấn đề.
Những cái kia lá trà trong nước, lớn nhỏ rõ ràng giống như lúc, hơn nữa, tựa hồ tại chậm rãi tan ra.
Loại này tan ra không phải dung nhập trong nước, mà là biến thành một loại đặc thù tồn tại, tựa hồ là
đạo vận.
Không sai, cũng thật là đạo vận.
Lá trà này lại có thể ngâm xuất đạo vận.
T.
Lão giả áo đen trừng lớn cặp mắt, toàn thân một cái giật mình, da đầu lập tức bắt đầu run lên.
Vù vù.
Cũng vào giờ khắc này, hắn cảm giác đầu góc mình một trận oanh minh, tựa hồ tồn tại tiếng chuông tại bên tai ầm vang vang lên.
Trống chiều chuông sớm, thể hồ quán đỉnh.
Đầu góc hắn nháy mắt chạy xe không, thần thức rõ ràng tại lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ bay nhanh nâng cao.
Phân thần cảnh giới.
Phân liền là thần thức.
Ba ba ba.
Nguyên bản những bình cảnh kia ở trước mặt hắn như là một lớp giấy đồng dạng, tùy tiện liền bị chọc thủng.
Lão giả áo đen có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình biến hóa, liền tựa như ăn thuốc kích thích đồng dạng, khí thế không ngừng tăng cường, thế như trẻ tre, chính mình cũng bị hù dọa.
Ta ngộ tính lúc nào như vậy cao?
Chẳng lẽ ta
thức tỉnh nghịch thiên huyết mạch, khai khiếu?
Lăng Vân Tiên các bên ngoài, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, các chủ tình huống đến cùng thế nào?
Lâm Thanh Vân cắn môi, bất an ở bên ngoài dạo bước, không biết làm sao.
Chính nàng đều không hiểu rõ hiện tại chính mình là cái ý tưởng gì, đại não một mảnh hỗn loạn.
Hối hận không?
Hẳn không có.
Nàng tin tưởng Lý công tử tuyệt đối là cao nhân, tự mình lựa chọn khẳng định không sai.
Nàng chỉ là thẹn với chính mình phụ thân, còn có chính là
đối Lý công tử đưa tặng cái kia lá trà chờ mong.
Lý công tử đưa ra đồ vật, khẳng định bất phàm a.
Nàng không khỏi đến nhìn về phía Lăng Vân Tiên các cái kia ba vị trưởng lão, không yên hỏi, ba vị trưởng lão, cha ta có thể thành công đột phá sao?
Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến một nụ cười khổ.
Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, nếu là không có linh dược tương trợ, chỉ sợ là hy vọng xa vời a.
Hắn không có ý tốt nói ra trách cứ lời nói, nhưng trong lời nói khó tránh khỏi có một chút oán trách.
Ai, các chủ nữ nhi, thế nào sẽ phạm sai lầm lớn như vậy?
Con đường tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là lần này đột phá thất bại, e rằng đời này liền bị kẹt ở chỗ này.
Sắc mặt Lâm Thanh Vân một trắng, nắm thật chặt trong tay lá trà, như cùng ở tại bát cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thầm nói không chắc lá trà này hữu dụng đây.
Ba vị trưởng lão không khỏi đến lắc đầu thở dài, quá buồn cười, cái này đến lúc nào rồi, thánh nữ rõ ràng còn có loại này không thực tế ý nghĩ, quả nhiên là không gặp hoàng hà tâm bất tử a.
Đúng lúc này, trong đại điện linh khí rõ ràng đột nhiên biến đến nồng đậm, hơn nữa, như là núi lửa bạo phát, nhanh chóng tăng vọt, thậm chí vượt qua phía trước.
Lão giả áo đen hư ảnh hiện hiện, hấp tấp nói, Thanh Vân, nhanh chóng lại cho ta pha một ly trà tới.
Trong lòng Lâm Thanh Vân nhảy một cái, sắc mặt lập tức ửng hồng, nàng nghĩ đến một loại khả năng, vội vã kích động nói, biết, phụ thân.
Rất nhanh, chén thứ hai trà liền bị đưa đi vào.
Những người khác tất cả đều ngộng, không biết rõ cái này hai cha con cái là tình huống như thế nào.
Đây là cái gì thao tác?
Bế quan thưởng thức trà.
Bất quá, bọn hắn vấn đề cũng không có chờ đợi bao lâu, nửa nén hương phía sau, trong đại điện thôn phệ chi lực đột nhiên biến lớn.
Chỉ trong nháy mắt, liền đem xung quanh tất cả linh lực thanh toán, để trong này tạm thời biến thành một cái linh khí chân không mang.
Theo sau, chỉ thấy lão giả áo đen từ trong đại điện bay ra,
trên mặt cao thâm mặt chắc nụ cười, một cỗ mở mị xuất trần khí tức từ trên người hắn tản ra.
Đột phá, các chủ đột phá.
Cái kia ba vị trưởng lao trước hết nhất lấy lại tinh thần, lập tức kích động nói, chúc mừng các chủ.
Rất nhiều đệ tử cũng là dồn dập hưng phấn nói, chúc mừng các chủ.
Lão giả áo đen chỉ là hướng bọn hắn tùy ý khoát khoát tay, theo sau thân thể thoáng qua liền đi tới trước mặt Lâm Thanh Vân, cơ hồ là run rẩy hỏi, Thanh Vân, cái kia lá chả còn nữa không?
Cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút.
Lâm Thanh Vân cầm ra bên trong cái túi, thấp giọng nói, phụ thân, tổng cộng chỉ còn dư lại nhiều như vậy.
Không ít, không ít.
Lão giả áo đen con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia túi lá trà, như cùng ở tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo, như thế bà bối, coi như chỉ là một điểm vậy cũng là vô thượng chân bảo, ngươi nhiều như vậy, đủ để bảo đảm ta toàn bộ Lăng Vân Tiên các vạn năm bất bại.
Tam đại trưởng lão đều trong lòng run lên, một mặt nghi vấn, dồn dập chấn kinh tại các chủ kinh thế lời nói.
Những lời này nói đến thật sự là quá lớn quá lớn.
Vạn năm bất bại là khái niệm gì?
Coi như các chủ đột phá đến phân thần kỳ, cũng bất quá chỉ có 3.000 năm tuổi thọ mà thôi, vạn năm, chẳng phải là nói.
Lá trà này tương đương với 3 cái phân thần kỳ tu sĩ.
Cái này thật sự là nghe rợn cả người.
Đại trưởng lao đối cái kia túi lá trà quan sát thật lâu, mở miệng hỏi, các chủ, lá trà này đến tột cùng là.
Lão giả áo đen hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần nói, lá trà này bên trong
ẩn chứa đạo vận.
Thưởng thức trà liền là ngộ đạo.
T.
Ba vị trưởng lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ kém chút ngất đi, ánh mắt nhìn về phía cái kia túi lá trà lập tức biến có thể so lửa nóng.
Đạo vận đại biểu lấy cái gì, người tu tiên tự nhiên đều hiểu, đại biểu là một người độ cao.
Các chủ, cái này,
đây là thật.
Nhị trưởng lão âm thanh đều có chút run rẩy.
Bất quá vấn đề này vừa mới hỏi xong, hắn liền hận không thể quất chính mình một cái bạt tai mạnh.
Cái này còn phải hỏi sao?
Các chủ chẳng phải là tốt nhất ví dụ.
Đại trưởng lao hít thở đều biến đến nặng nề, âm thanh khàn giọng nói, bà bối, tuyệt thế bà bối.
Ta là đang nằm mơ sao?
Trên thế giới rõ ràng còn có loại bảo bối này.
Tam trưởng lao vẫn như cũ không thể tin được, tựa như ảo ngộng.
Lão giả áo đen căng thẳng nhìn xem Lâm Thanh Vân, run giọng nói, nữ nhi, ngươi nói lá trà này là ngươi theo một vị cao nhân nơi đó đổi lấy.
Ừm.
Lâm Thanh Vân nhẹ gật đầu.
Tốt bực.
Không thể.
Lão giả áo đen chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại gia tốc chảy xuôi, xông thẳng đầu, trái tim nhỏ bịch bịch, cơ hồ muốn nhảy ra đồng dạng.
Cao nhân, tuyệt đối là tuyệt thế cao nhân.
Lão giả áo đen sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nữ nhi, ngươi không có đắc tội a?
Lâm Thanh Vân nhịn không được trợn trắng mắt, phụ thân, ngươi nhìn ta dạng này như là đắc tội cao nhân sao?
Cũng là, nếu như ngươi đắc tội cao nhân, tám thành hiện tại toàn bộ Lăng Vân Tiên các đều đã không còn.
Lão giả áo đen thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nói, cơ duyên, đây chính là thiên đại cơ duyên.
Không hổ là con gái của ta, rõ ràng có thể giống như cái này kỳ ngộ, tranh thủ thời gian thật tốt nói cho ta một chút.
Lâm Thanh Vân vừa muốn mở miệng, lão giả áo đen cũng là vội vã đưa tay cắt ngang.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba vị trưởng lão, mở miệng nói, việc này thật sự là quá mức trọng đại, có thể thiếu một số người biết liền ít đi một số người biết.
Lâm Mộ Phong cả gan, mời ba vị trưởng lão tạm thời lánh đi.
Ba vị trưởng lão vốn là đều vểnh thai chuẩn bị tỉ mỉ lắng nghe, nghe vậy đều là lúng túng cười ngượng một tiếng.
Bọn hắn cũng biết nặng nhẹ, không có một chút oán trách gì tứ.
Có lẽ, kỳ thực ta đang chuẩn bị đi đây này.
Đúng đấy, chúng ta như là loại kia sẽ nghe lén người sao.
Đi đi, đạp thanh đi.
Chương 68, ngày mai liền nên lên bàn.
Gặp ba vị trưởng lão đi, sắc mặt Lâm Mộ Phong vẫn như cũ cẩn thận, đưa tay ngay tại gian phòng xung quanh bày ra nhiều tầng kết giới, vậy mới nói, Thanh Vân, ngươi có thể nói.
Lâm Thanh Vân nhẹ gật đầu, lập tức đem chính mình trải qua êm tai nói, cái này còn muốn theo ta được mời tiến về Càn Long Tiên Triều nói lên.
Kèm theo Lâm Thanh Vân giảng thuật, sắc mặt Lâm Mộ Phong cũng không ngừng biến hóa.
Lúc thì căng thẳng, lúc thì xúc động, lúc thì kính nể, lúc thì không yên.
Nghe tới cuối cùng thời gian, trên mặt hắn ngăn không được hưng phấn, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to nói, tốt, tốt, tốt.
Thanh Vân, ngươi làm quá đúng.
Bất quá có một điểm ngươi nghĩ sai.
Ân.
Nơi nào sai?
Lâm Thanh Vân nghi ngờ nói.
Cao nhân tu vi đâu chỉ thông thiên, ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm các ngươi linh dược.
10 phần sai.
Trong mắt của ta, hắn đây rõ ràng liền là một chàng khảo nghiệm.
Khảo nghiệm các ngươi thành ý.
Lâm Mộ Phong trên miệng nói là suy đoán, nhưng ngựa khí cũng là vô cùng chắc chắn, một mặt đã tính trước.
Lâm Thanh Vân con ngươi đột nhiên phóng đại, một mặt giật mình, có đạo lý.
Còn tốt các ngươi đều không có để cao nhân thất vọng, cao nhân vậy mới nguyện ý cho các ngươi mỗi người một túi lá trà.
Trên mặt Lâm Mộ Phong mang theo vui mừng, nữ nhi của mình đánh bậy đánh bạ phía dưới rõ ràng thu được cơ duyên như vậy, đây là toàn bộ Lăng Vân Tiên các phúc a. Lá trà này thế nhưng ẩn chứa đạo vận a, cao nhân khả năng căn bản không để vào mắt, nhưng đối với tu tiên giả tới nói, đạo vận là vô giá, tượng trưng cho vô số khả năng. Đừng nói 16 gốc cực phẩm linh dược tiên thảo, coi như là 20 gốc, 100 gốc, cũng không sánh nổi lá trà này nửa phần. Lâm Mộ Phong tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, tại những người kia bên trong, ngươi thành ý đủ nhất, nguyên cớ cao nhân vậy mới nguyện ý ngoài định mức cho ngươi một cái hứa hẹn. Thì ra là thế. Lâm Thanh Vân nhẹ gật đầu, chính mình thế nhưng liền phụ thân dùng tới đột phá tất cả linh dược tiên thảo đều hoàn toàn đưa qua, thành ý này ai có thể so mà đến. Như thế nói đến, hắn chẳng phải là liền chính mình phụ thân đang bế quan đột phá đều tính tới. Cảnh giới như thế. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái này hứa hẹn không thể dùng. Lâm Mộ Phong xuống định nghĩa, ngữ khí kiên định, đây là chúng ta cùng cao nhân ở giữa mối quan hệ, trừ phi sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể vận dụng. Hơn nữa, yêu cầu cũng không phải tốt tùy tiện nhắc tới, nhất định cần muốn nắm giữ trong đó phân tức, bằng không chỉ sẽ chọc cao nhân không thích. Cái này hứa hẹn chân quý bực nào, chỉ là ngẫm lại liền để Lâm Mộ Phong gan rung động. Nếu như truyền đi, coi như là tiên nhân đều muốn thèm muốn a. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Mộ Phong tiếp tục nói, ta mượn cao nhân đưa lá trà thành công đột phá, nên đi bái phỏng một thoáng. Nhưng khẳng định không thể tay không mà đi, chỉ là ta Lăng Vân Tiên các từ trên xuống dưới, có đồ vật gì có thể vào cao nhân pháp nhãn. Lâm Thanh Vân cũng là như mày, Lý công tử người thế nào, có thể đem tiên khí để ở một bên để hắn lừa gạt nhân vật tuyệt thế, sẽ quan tâm cái gì? Liền nó a. Trong mắt Lâm Mộ Phong nhất định, trong lòng đã làm ra quyết định, Thanh Vân, ngày mai ngươi theo ta cùng nhau đi bái phỏng cao nhân. Bóng đêm lặng yên mà tới. Mất đi Ngân Nguyệt yêu hoàng thống trị núi rừng, lại biến đến vô cùng bất an phân lên. Dưới màn đen, thỉnh thoảng liền sẽ chứng kiến có bóng đen vọt bắn mà động, rất nhiều xó xỉnh đều lên diện yêu lực chiến đấu. Trước đây không có tiếng tăm gì đại yêu dồn dập bắt đầu bộc lộ tài năng, tựa hồ tại làm tranh làm tân yêu hoàng làm chuẩn bị. Trong núi rừng, sóng ngầm phun trào, tiếng quái khiếu liên tiếp. Lý Niệm Phàm lông mày không khỏi đến hơi nhíu lại, nội tâm có chút bất an. Gần nhất đây là thế nào chuyện quan trọng? Trước đó không lâu là tu tiên giả tụ chúng mà tới, ở trên trời trận tới trận lui, tu tiên giả chân trước vừa đi, trong núi rừng lại náo nhiệt lên, nhưng cái này tiếng kêu hẳn là yêu quái phát ra ngoài a. Cũng hoặc là ma quỷ. Hắn nằm trên giường trằn trọc, thậm chí bắt đầu nghi vấn ở tại trong núi rừng tính chính xác, hoang sơn giã lĩnh, chính mình cái này bình thường tứ hợp viện, cái nào trải qua được những vật này chơi đùa a. Đắc Kỷ đứng tại trong nội viện, nghe tới theo bốn phía truyền đến tiếng kêu thời gian, cũng là tú mi có chút nhăn lại, thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một chút lanh ý. Cả gan ảnh hưởng chủ nhân nghỉ ngơi, đám yêu quái này quả thực liền là tự tìm cái chết. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa, kẹt kẹt một tiếng mở cửa. Phía trước không xa, một đạo bóng trắng ngay tại trên cây mong mỏi cùng trông mong, lập tức cái kia thân thể nho nhỏ chấn động, xúc động chạy như bay đến. Tỷ tỷ. Mắt của Lục Vĩ Linh Hồ lập tức biến đến ngập nước, nhào vào Đát Kỷ ngực, dùng đầu không ngừng mài cọ lấy. Đát Kỷ hơi sững sờ, cảm nhận được tiểu hồ ly sợ hãi, vội vàng nói, thế nào? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu hồ ly vỗ vỗ chính mình hồ ly ngực, sáu cái đuôi đều đang run rẩy lấy, đêm qua Ngân Nguyệt yêu hoàng đột nhiên mang theo một đoàn yêu quái vây bắt ta, kém chút liền bị nó bắt được, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ, ô ô ô. Sắc mặt Đát Kỷ hơi đổi, lo lắng nói, vậy ngươi về sau là thế nào đào thoát? Tiểu hồ ly nức nở một thoáng, vậy mới nói, về sau, tới một vị nhân loại lão giả và một nữ tử bày tỏ muốn lấy Ngân Nguyệt yêu hoàng điêu mệnh, tiếp đó bọn hắn liền đánh nhau, ta liền thừa dịp loạn trốn. Một vị lão giả và một nữ tử. Đát Kỷ hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ đến sáng sớm hôm nay chẳng cảnh. Chẳng lẽ là Tần Mạn Vân cùng Diêu Mộng Cơ? Lập tức, nàng đã nghĩ thông suốt hết thảy, nguyên lai buổi sáng hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên gặp, bọn hắn nhưng thật ra là tại truy kích Ngân Nguyệt yêu hoàng. Đây chẳng phải là nói, Lý công tử hắn. Kỳ thực đã sớm tính tới hết thảy. Hơn nữa, thiện tay ở giữa liền bố cục tốt hết thảy. Bằng không, Diêu Mộng Cơ cùng Tần Mạn Vân làm sao có khả năng vừa vặn tại Lục Vĩ Linh Hồ bị bắt thời gian xuất hiện. Vì cái gì sáng sớm ra ngoài đi săn, vừa vặn lại có thể đem Ngân Nguyệt yêu hoàng bắn giết. Nguyên lai tất cả những thứ này đều tại Lý công tử nắm trong bàn tay a. Nàng ánh mắt lập tức liền phức tạp, Lý công tử cố ý cứu muội muội mình, hơn nữa còn giúp tỷ muội chúng ta hai cái báo thủ, đối tỷ muội chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Tiểu hồ ly đạt được an ủi, lập tức lại vai phong lấm liệt lên, hừ hừ nói, Ngân Nguyệt yêu hoàng thật sự là quá ghê tởm, cũng không biết chết chưa. Sắc mặt Đát Kỷ có chút cổ quái, chỉ vào bên cạnh gốc cây kia nói, ngươi xem một chút đó là cái gì? Hả? Lục Vĩ Linh Hồ hơi sững sờ, xoay qua đầu nhỏ, nhìn chăm chú nhìn lên. Lập tức hù dọa đến toàn thân lông đều nổ tung, bốn cái chân nhỏ chộp vào trên mình Đắc Kỷ, hoảng sợ nói, Ngân Nguyệt yêu hoàng. Tỷ tỷ chạy mau. Đắc Kỷ im lặng nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút là cái gì? Tiểu hồ ly vậy mới nơm nớp lo sợ lộ ra đầu nhỏ, lập tức miệng nhỏ khẽ nhếch, trừng lớn cặp mắt. Đúng. Là lông chim. Nó trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc, không thể tin được nói, tỷ tỷ, cái này. Đây là Ngân Nguyệt yêu hoàng lông chim. Không tệ. Đắc Kỷ nhẹ gật đầu, nó đã chết đến mức không thể chết thêm, không chỉ bị rút lông, thi thể cũng bị Lý công tử xử lý đến sạch sẽ, ngày mai liền nên lên bàn. Chương 69, nhìn quen mắt sao? Bên trên. Lên bàn. Lục Vĩ Linh hồ đầu nhỏ dương ngộng, mắt nhỏ nháy nháy. Hôm qua còn như bức hống hống Ngân Nguyệt yêu hoàng, ngày mai sẽ phải biến thành trên bàn một bàn thức ăn. Qua một thời gian ngắn nữa chẳng phải là liền biến thành một đống phân và nước tiểu. T. Cái thế giới này quả nhiên quá nguy hiểm. Lục Vĩ Linh hồ lạnh run. A. Đắc Kỷ nhìn về phía Lục Vĩ Linh hồ bờ ngông, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, ngươi nhanh sinh ra thứ bảy đầu đôi. Ta liền biết Lý công tử cho đồ vật đối ngươi rất có ích lợi. Mắt của Lục Vĩ Linh hồ cười trở thành một đường nhỏ, Đắc Ý nói, hì hì, ta lập tức liền mau đuổi theo tỷ tỷ. Đắc Kỷ lộ ra suy nghĩ thần sắc, theo sau đột nhiên nói, Ngân Nguyệt yêu hoàng một cái chết, cái này phụ cận yêu quái tất cả đều loạn, không bằng cho ngươi đi làm yêu hoàng. Hiện tại phụ cận yêu quái đại loạn, đêm hôm khuya khoắt còn chu lên không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng Lý công tử ngủ, vấn đề này nhất định cần giải quyết. Hơn nữa, một khi muội muội mình trở thành yêu hoàng, vậy sau này có thể đến giúp Lý công tử thì càng nhiều, có thể vì Lý công tử phàm nhân sinh hoạt tạo ra tốt nhất thể nghiệm hoàn cảnh. Một lần hành động nhiều đến. Mắt của Đát Kỷ càng ngày càng tới sáng. Mà trên mặt Lục Vĩ Linh hồ nụ cười thì là từng bước biến mất, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, giang run lên nói, yêu. Yêu hoàng. Ta không đảm đương nổi. Lục Vĩ Linh hồ đem đầu dao động như đánh trống trầu. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Đã là sắp thất vĩ hồ, thực lực tiếp cận với xuất khiếu cảnh giới, lá gan còn như thế nhỏ. Đát Kỷ im lặng vỗ Lục Vĩ Linh hồ đầu nhỏ. Đều trách chính mình trước đây đem nó bảo vệ quá tốt, để nó ngay cả chiến đấu kinh nghiệm đều không có bao nhiêu. Lục Vĩ Linh hồ đôi cuốn lấy Đát Kỷ, đáng thương nói, ta không được. Không được. Sắc mặt Đát Kỷ yên lặng, ngưng trọng nói, ngươi thật cho rằng đêm qua là chính mình vận khí tốt. Hai người kia là chủ nhân phái đi qua cứu ngươi. Chủ nhân chẳng những cứu ngươi, còn cho ngươi thiên đại tạo hóa, nếu như ngươi không thể vì chủ nhân bài ưu giải nạn, cần ngươi làm gì. Thế nhưng, ta đánh không được bọn chúng. Lục Vĩ Linh hồ rủ xuống lỗ thai, nếu không tỉ tỉ, ngươi đi làm a? Ta muốn lưu lại phục thị chủ nhân. Đát Kỷ lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau đó nói, yên tâm, ngươi nghe tỉ tỉ, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Vì Lý công tử, cái yêu hoàng này vị trí, nàng thế tại cần phải. Đúng rồi, đây là ta cố ý cho ngươi lưu bữa ăn khuya, một chén cháo, một chút thức nhắm, còn có một cái quả táo. Đát Kỷ lấy ra ăn, đặt ở trước mặt Lục Vĩ Linh hồ. Tiểu hồ ly lỗ thai dựng đứng lên, lập tức hưng phấn bắt đầu ăn như gió cuốn. Nó đã không phải là một lần nếm đến ích lợi, bởi vậy một chút cũng không cảm thấy keo kiệt, ngược lại vô cùng kích động. Những cái này ăn nếu như đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là mọi người tranh đoạt bảo bối. Mấu chốt nhất là, loại trừ ẩn chứa đạo vận bên ngoài, còn ăn cực kỳ ngon. Hồng hộc. Tiểu hồ ly hận không phải đem đầu mình chôn đến trong chén, miệng nhanh chóng mút vào, liền nuốt tựa hồ cũng không kịp. Đợi đến nó lần nữa lúc ngẩng đầu. Nó mặt mũi tràn đầy lông trắng bên trên đã đều dính vào sền sệt nước cháo, chật vật bên trong lại cực kỳ trọc cười. Sau một khắc, chỉ thấy một cái màu hồng đầu lưỡi từ nhỏ hồ ly trong miệng rối ra, theo khoe miệng, theo bên phải bắt đầu trượt một vòng. Hồng hộc. Trên mặt đồ ăn nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tiểu hồ ly thỏa mãn vô vô chính mình cái bụng, con mắt đều cười trở thành nguyệt nha. Đát Kỷ đưa tay liền đem nó cho nhấc lên, đừng chỉ cố lấy hiểu được, tranh thủ thời gian tu luyện tiêu hóa. Cố gắng tăng lên chính mình thực lực. A. Hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào núi rừng. Một lão giả mang theo một nữ tử khống chế lấy độn quang đứng tại chân núi, theo sau trên mặt một chút không yên bắt đầu từng chút một hướng về trên núi leo. Lâm Thanh Vân kinh ngạc nhìn xem bốn phía, không khỏi đến mở miệng nói, không thể tưởng được ta mấy ngày không có tới, nơi này biến hóa rõ ràng lớn như vậy. Nàng còn nhớ mà đến lần bởi vì cựu vĩ hồ độ kiếp sự tình, có vô số tu tiên giả hướng nơi này tụ lại. Trên trời độn quang thấu trời tán loạn, không thể tưởng được đám kia tu tiên giả đã đi. Nhưng, trong núi rừng yêu tinh lại tựa hồ như nhiều. Hơn nữa phi thường hỗn loạn, vừa mới nàng liền gặp được một đầu chư yêu tại cùng hồ yêu đánh nhau, xung quanh còn có tiểu yêu vây xem. Đây chính là cao nhân dưới mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra.
yêu quái hoành hành, lẫn nhau tranh đấu, đây cũng là rắn mất đầu dẫn đến. Lâm Mộ Phong cao mày, nghi ngờ nói, chỉ là vùng này rõ ràng có Ngân Nguyệt yêu hoàng tồn tại, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lâm Thanh Vân bật thốt lên, chẳng lẽ Ngân Nguyệt yêu hoàng đã chết? Cái này sao có thể? Lâm Mộ Phong bật cười lắc đầu, Ngân Nguyệt yêu hoàng hoành hành hơn 4000 năm, tương đương với hợp thể kỳ đại thành tu sĩ, hơn nữa còn lấy tốc độ tăng trưởng, làm sao có khả năng chết? Muốn giết nó quá khó khăn. Hợp thể kỳ? Lâm Thanh Vân kinh ngạc thất sắc. Nàng tuy là vẫn luôn có nghe nói Ngân Nguyệt yêu hoàng tồn tại, nhưng còn thật không biết đối phương lợi hại như vậy. Chính mình phụ thân thế nhưng mới vừa vặn đột phá tới phân thần kỳ, Ngân Nguyệt yêu hoàng lại là hợp thể kỳ, hơn nữa còn là đại thành. Tại hiện tại độ kiếp kỳ đại lão không xuất thế dưới tình huống, nó liền đại biểu lấy vô địch. Nơi này như thế nào cũng không liên quan chúng ta sự tình, hiện tại khẩn yếu nhất liền là thật tốt bái phòng cao nhân. Thanh âm Lâm Mộ Phong ngưng trọng nói, người đem cao nhân kiêng kỵ lại nói với ta một lần. Lâm Thanh Vân nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới tiếp xuống liền muốn bái kiến cao nhân, trong lòng liền là rất gấp gáp. Theo ta được biết, Lý công tử kiêng kỵ chỉ có một cái, đó chính là hắn sẽ đem mình xem như phàm nhân, không chỉ như thế, sẽ còn đem bên cạnh trí bảo đều xem như phàm vật, hơn nữa không thích bị người đâm thủng. Lần trước Lạc Thi Vũ liền bởi vì kêu Lý công tử một câu Lý tiền bối, mà chọc cao nhân không thích. Trong đôi mắt Lâm Mộ Phong lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, theo sau cười nói, ta đã hiểu. Cao nhân cái này tám thành là phản pháp quy chân. Viễn siêu tiên nhân, chứng đến đại đạo đều nói không chừng. Tiên nhân cùng phàm nhân với hắn mà nói cũng không có khác biệt, bảo vật cùng phàm vật trong mắt hắn cũng không có khác biệt. Như vậy cũng tốt so phàm nhân nữa thích kiếm tiền, nhưng nếu là một phàm nhân ở trước mặt ngươi bởi vì tiền sự tình mà trách trách vụ vụ, ngươi khẳng định sẽ tâm sinh phiền chán, bởi vì các ngươi căn bản không tại một cái cấp độ, mà chúng ta cái gọi tu tiên, tại cao nhân trong mắt cũng là như thế, tự nhiên mà lại không thích chúng ta cái trò này. Lâm Mộ Phong trong giọng nói tràn ngập cảm khái, cao nhân cảnh giới đã không phải là chúng ta có thể hiểu. Hắn làm như vậy tự nhiên có thâm ý khác, chúng ta duy nhất phải làm, liền là phối hợp. Ổn định tâm thái, tuyệt đối không thể chọc cao nhân không thích. Rất nhanh, tứ hợp viện liền xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, phụ thân, chính là chỗ đó. Lâm Mộ Phong nhẹ gật đầu, sợ hãi than nói, tự ẩn phi ẩn, phàm phi phàm, không hổ là cao nhân chỗ ở địa phương. Lâm Thanh Vân chậm rãi đi lên trước, cung kính nói, xin hỏi Lý công tử ở nhà không? Không bao lâu, kèm theo kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn mở ra. Đắc Kỷ từ bên trong cửa đưa đầu ra, thấy là Lâm Thanh Vân, không khỏi nói, là ngươi. Lâm Thanh Vân tự nhiên nhận thức Đắc Kỷ, liền vội vàng hành lễ nói, Thanh Vân gặp qua Đắc Kỷ cô nương. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ hóa hình, hơn nữa còn có thể làm bạn tại cao nhân tả hữu, mặc kệ là tầng kia thân phận, đều thuộc về tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Lâm Mộ Phong cũng biết Đắc Kỷ thân phận, vội vàng nói, ta là Thanh Vân phụ thân, tên là Lâm Mộ Phong, gặp qua Đắc Kỷ cô nương. Đắc Kỷ mỉm cười, không cần khách khí. Lần trước còn muốn đa tạ ngươi đưa những linh dược kia, mời đến a. Làm phiền. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Mộ Phong giấu trong lòng thành kính mà lại không yên tâm tình, chậm chậm bước vào trong tứ hợp viện. Cùng lần trước Lâm Thanh Vân tới so sánh, viện tử này đã đại biến một bộ dáng. Trong sân, một cái đại hắc cầu yên tĩnh nằm ở xó xỉnh, híp mắt ngủ gật. Nước chảy chảy xuôi địa phương, trưng bày một tòa màu phỉ thúy núi giả, lóe ra dị sắc. Xung quanh càng là trồng lên các loại buồn cảnh, kỳ hoa dị thảo, nhìn nhau nở rộ. Tiểu Bạch tay thuận giữ ấm phun nước, làm những cái này buồn cảnh tới nước. Tốt một bộ khoan thai tự đắc, thình thơ ý họa cảnh tượng. Chỉ bất quá, những cái này buồn cảnh thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt. Chương 70, truyền đạo xá lợi. Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân đồng thời rủi rủi con mắt, theo sau dùng sức trừng lớn. Vãi, cái này chẳng phải là đưa đi cái kia 16 gốc cực phẩm linh dược tiên thảo sao? Đây là trông lên. Bọn họ nội tâm nhấc lên cuồng phong sóng lớn, đầu óc trống rỗng. Cơ hồ mất đi năng lực suy tính. Bọn hắn nghĩ qua vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đưa đi linh dược lại bị Lý công tử dùng đến trồng thực. Hơn nữa nhìn những linh dược này mọc, so đưa đi thời điểm còn tốt hơn rất rất nhiều. Nhìn xem những cái này quen thuộc mà xa lạ linh dược tiên thảo, Lâm Mộ Phong ánh mắt vô cùng phức tạp. Đại lão, không hổ là đại lão. Rõ ràng gieo trồng cực phẩm linh dược tiên thảo đảm nhiệm chính mình bốn cảnh, cái này nếu để cho những người khác chứng kiến, phòng trừng sẽ ngay tại chỗ điên mất. Hô. Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, vậy mới trở lại yên tĩnh ở chính mình nội tâm, ép buộc chính mình từ những thứ này linh dược trên mình rời đi ánh mắt, di chuyển lực chú ý. Hòn núi giả dáng dấp không tệ, toàn thân tựa hồ là từ trong suốt phỉ thúy điêu khắc thành, hình dáng mỹ quan mà có cá tính, chính xác là không thể nhiều đến vật phẩm trang sức. A, hòn núi giả chính giữa thế nào có giọt nước? Lâm Mộ Phong đầu tiên là sững sờ, theo sau sắc mặt đột nhiên biến đổi,
hít vào một ngụm khí lạnh. T. Ngàn năm huyền băng dịch. Vậy cái này núi giả chẳng phải là ngàn năm huyền băng.
Cái này.
Hắn cảm giác chính mình tâm can đều đang run rẩy. Đây chính là ngàn năm huyền băng A, Lâm Tiên Đạo cùng chân phái trí bảo. Đây là đưa cho cao nhân, tiếp đó bị làm thành bài trí.
Như thế nói đến, ta những cái kia cực phẩm linh dược tiên thảo có thể bị xem như buồn cảnh đã coi như là vinh hạnh.
Về phần cái kia cho buồn cảnh tới nước tiểu bạch, khẳng định liền là nữ nhi đề cập qua khí linh.
Trong lúc đó, Lâm Mộ Phong không kèm nổi buồn từ đó tới, phát lên một chút tự ti mặc cảm giác.
Viện tử này cao cấp như vậy, ta thật không nên xuất hiện tại nơi này, ta không xứng.
Hai vị mời ngồi đi.
Thanh âm đát kỷ đem Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân kéo về thực tế.
Lâm Mộ Phong vội vã tập trung ý chí, lung tung nói, vừa mới thất lễ, xin hỏi đát kỷ cô nương, Lý công tử ở nhà không?
Đát kỷ nhẹ gật đầu, hắn ngay tại hậu viện, các ngươi ngồi xuống trước đã.
Hai người vậy mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, câu nệ rụt lại thân thể.
Đát kỷ cũng không có để ý tới, mà là tự mình nhìn kỹ trước mặt bàn đá thất thần, trên bàn đá trưng bày một cái bàn cờ, trong bàn cờ là một cái ván cờ.
Không thể tưởng được đát kỷ cô nương rõ ràng cờ tốt.
Lâm Mộ Phong hiếu kỳ nhìn về phía bàn cờ, đây là...
Hắn con người đột nhiên co rụt lại, như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, toàn thân đều là run lên.
Chỉ thấy, trong bàn cờ hắc bạch nhị tử đan vào lẫn nhau dây dưa, từ yên tĩnh đến động, rõ ràng dần dần động lên, chốc lát liền chuyển biến trở thành đen trắng nhị khí, tại trong đầu Lâm Mộ Phong chém giết.
Cái này rõ ràng là một ván tàn cuộc, cờ đen chiếm cứ lợi thế, bạch kỳ chỉ có thể chạy tán loạn.
Nếu chỉ là phổ thông ván cờ còn tốt, hết lần này tới lần khác tại nơi này, cờ đen cùng bạch kỳ đại biểu lấy hai cái đối lập lý niệm, song phương thủy hỏa bất dung.
Đạo khác biệt, không cùng chí hướng.
Mắt của Lâm Mộ Phong từng bước biến đến đỏ thẫm, thật sâu lâm vào trong ván cờ, liền tựa như bản thân đạo nhận lấy trùng kích, nhưng hết lần này tới lần khác vô lực phản kích.
Hắn cố gắng muốn tìm ra phá cục phương pháp, lại phát hiện khắp nơi đều là ngõ cụt.
Chính mình nói,
sai lầm rồi sao?
Sắc mặt hắn một trắng, cặp mắt đã phân bố tơ máu.
Đúng lúc này, Đát Kỷ cầm trong tay bạch tử, chậm chậm rơi vào bàn cờ một vị trí nào đó.
Vù vù.
Liên tựa như yên lặng mặt nước tỏa ra đá, từng tầng gợn sóng dập dờn đi ra.
Lâm Mộ Phong trong đầu lập tức một mảnh thư thái, như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, nguyên bản mỏng manh bạch khí nháy mắt lớn mạnh, tìm tới trong đó cái kia một tia sinh cơ.
Ánh mắt hắn mãnh liệt nháy mắt, cũng là theo vừa mới trạng thái bên trong khôi phục lại.
Thời gian tựa hồ chỉ đi qua một cái chớp mắt, hắn cũng đã mồ hôi đầm địa.
Lâm Mộ Phong nhìn về phía Đát Kỷ, vội vã đứng lên, kính nể nói, đa tạ Đát Kỷ cô nương chỉ điểm, Lâm Mộ người suốt đời khó quên.
Ván cờ này, để hắn đối tự thân đạo nhận thức đến càng rõ ràng, không thua kém một tràng cơ duyên.
Đây là chủ nhân bố trí xuống ván cờ, ngươi cũng chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi.
Đát Kỷ tùy ý nói, theo sau ánh mắt nhìn về phía Lâm Mộ Phong, nghiêm nghị nói, ngươi nếu có thể thật tốt giúp chủ nhân làm việc. Cơ duyên bất quá là tiện tay có thể có được vật, bằng không lời nói, liền đợi đến hồn phi phách tán a.
Lâm Mộ Phong vội vàng nói, Đát Kỷ cô nương nói đùa, coi như là mượn vãn bối 10 cái lá gan, cũng không dám đối Lý công tử có không chút nào kính.
Tốt nhất như thế.
Đát Kỷ nhẹ gật đầu, sau đó nói, được rồi, tranh thủ thời gian tỏa hồi nguyên vị, biểu hiện đến bình thường một điểm, chủ nhân nhà ta không thích trách trách vụ vụ.
Ta hiểu.
Lâm Mộ Phong liên tục gật đầu. Chuyện này Lâm Thanh Vân cố ý cùng hắn đã thông báo.
Kẹt kẹt.
Đúng lúc này, trong tay Lý Niệm Phàm cầm mấy cái nấm từ hậu viện đi đến.
Nha, khách tới rồi.
Lý công tử.
Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân liền vội vàng đứng lên.
Lâm Mộ Phong cung kính nói, ta là Lâm Thanh Vân phụ thân, không mời mà tới, còn mời Lý công tử chớ trách.
Không sao, ngươi nhìn trong viện tử này buồn cảnh thật đẹp, còn nhờ vào các ngươi đây này.
Lý Niệm Phàm cười nói, đúng rồi, lần trước tặng cho các ngươi lá trà còn vừa ý.
Lý công tử quả nhiên biết ta dựa vào lá trà đột phá sự tình.
Lâm Mộ Phong vội vàng nói, vừa ý, rất hài lòng.
Ưa thích liền tốt.
Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, đi đem những cái này nấm xử lý một chút, buổi trưa hôm nay liền tới cái nấm hầm điêu hâm tốt.
Tốt chủ nhân.
Tiểu Bạch đáp lại một tiếng, liền bắt đầu thao tác.
Lâm Mộ Phong nhắm ngay thời cơ, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, đưa cho Lý Niệm Phàm nói, lần đầu bái phỏng, nho nhỏ tâm ý còn mời Lý công tử nhận lấy.
Các ngươi a, liền là khách khí.
Lý Niệm Phàm không khỏi đến lắc đầu, trí thức liền là trí thức, quá mức coi trọng lễ tiết, tựa hồ mỗi lần cũng sẽ không tay không mà tới. Hắn theo trong tay Lâm Mộ Phong tiếp nhận hộp, mở ra sau khi, lại thấy trong đó rõ ràng trưng bày một cái viên cầu thủy tinh.
Loại này thủy tinh cầu cùng kiếp trước Lý Niệm Phàm tại quà tặng cửa hàng gặp qua thủy tinh cầu cũng không có cái gì khác biệt, vừa vặn có thể nhẹ nhàng một nắm.
Trong mắt của hắn lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, đem thủy tinh cầu lấy ra, đặt ở trước mặt tường tận xem xét. Lại thấy, thủy tinh cầu có chút sáng lên, rõ ràng như là chiếu phim đồng dạng, trong đó dần hiện ra một cái hình ảnh. Đó là một cái tóc trăng xóa lao đầu, già nhưng vẫn trắng kiện, tiên phong đạo cốt, quanh thân hào quang tràn ngập, tay bấm lấy pháp quyết, tựa hồ ngay tại thi triển một cái thuật pháp, xung quanh dần dần dâng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, không bao lâu, hỏa diễm liền biến thành một đầu hỏa tước, ngửa mặt lên trời thét dài. Sắc mặt Đát Kỷ có chút ngưng lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Về phần Lâm Thanh Vân thì là con ngươi mãnh liệt co rụt lại, không khỏi đến dùng tay che miệng mình. Cái này, đây là truyền đạo xá lợi. Nàng tại nội tâm kinh hô, khó có thể tin nhìn chính mình phụ thân một chút, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đây chính là Lăng Vân Tiên các vốn truyền thừa a. Chương 71, TV, lại là âm thanh khống chế. Truyền đạo xá lợi. Chỉ cần là đệ tử Lăng Vân Tiên các đều biết, trong đó ghi chép là Lăng Vân Tiên các một môn pháp thuật thần thông. Đây là Lăng Vân Tiên các gáp hỏm tuyệt kỹ, cũng là Lăng Vân Tiên các cao nhất quyền uy biểu tượng. Truyền đạo xá lợi là một cái phi thường đặc thù bảo bối, không có công kích cùng phòng ngự công năng, tác dụng duy nhất liền là truyền đạo. Chỉ cần đem thuật pháp hoặc là đạo pháp truyền vào truyền đạo xá lợi, như thế liền có thể tại bên trong tạo ra truyền đạo ấn ký, để người thân lâm kỳ cảnh cảm thụ, ngang với cùng người khác cộng hưởng cảm ngộ kinh nghiệm. Mượn truyền đạo xá lợi, có thể đem đặc thù cảm ngộ một đời lại một đời truyền thừa tiếp, làm hậu nhân tu luyện cung cấp rất nhiều mặt liền, loại này truyền đạo thế nhưng liền cảm ngộ cùng ý cảnh cùng nhau truyền xuống, tuy là không so được trực tiếp quán đỉnh, nhưng tuyệt đối cũng là phi thường đáng sợ năng lực. Mà trong này ghi chép, chính là Lăng Vân Tiên các lao tổ tại trước khi phi thăng, chính mình thành đạo thần thông tinh túy. Dựa vào truyền đạo xá lợi, thường xuyên quan sát lao tổ lưu lại nói, tu luyện năng suất tuyệt đối là làm ít công to, bởi vậy đây tuyệt đối là Lăng Vân Tiên các quan trọng nhất bảo bối. Cùng Lâm Thanh Vân chấn kinh khác biệt, Lâm Mộ Phong thì là tuyệt không đau lòng, ngược lại sợ hai chính mình quả tặng đưa không đi ra. Liền Lâm Tiên Đạo Cung đều đem ngàn năm huyền băng cho chuyển đến, chính mình truyền đạo xá lợi tự nhiên cũng có thể đưa. Hắn có chút vui mừng, còn tốt chính mình trước khi tới hạ lớn lao quyết tâm, nếu như mang đến quà tặng quá mức keo kiệt, cho cao nhân lưu lại không tốt ấn tượng, cái kia nhiều hơn nữa truyền đạo xá lợi thì có ích lợi gì. Lý Niệm Phàm chứng kiến trong thủy tinh cầu hình ảnh phía sau, cũng là kinh dị nói, TV. Cái này tu tiên giới cũng thật là thú vị, không cần mở điện, liền có thể có rất nhiều tương tự kiếp trước đồ chơi. Cùng tu tiên giả kết giao bằng hữu quả nhiên chỗ tốt không ngừng, không phải vậy ta sao có thể thu thập được nhiều như vậy thú vị đồ vật. Những vật này tám thành đối tu tiên giả tác dụng không lớn, nhưng mà dựa vào bản thân một kẻ phàm nhân, muốn đi thu được, cái kia không thể nghi ngờ là si tầm vọng tưởng. Lâm Thanh Vân không khỏi đến hỏi, Lý Công Tử, cái này, TV là vật gì? Hả, là quê nhà ta một cái đồ chơi nhỏ. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười cười, hồi ức nói, bên trong sẽ chiếu phim rất nhiều thú vị chương trình, phát hình nội dung rất nhiều cũng cực kỳ đặc sắc, có thể lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú chương trình nhìn. Ta nhớ đến khi đó thích nhất nhìn liền là đánh võ đặc hiệu. Ai, đến sau này, cái gì giải trí đều không có, buồn kẻ a. Cái thủy tinh cầu này cùng TV so sánh vẫn là kém rất nhiều, không chỉ vẹn vẹn phát hình thời gian ngắn, hơn nữa đơn nhất, liền đặc hiệu đều đồng dạng. Cái kia hỏa tước, cùng kiếp trước đặc hiệu so ra, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng mà, những lời này nghe vào Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân trong tai, lại như là tiếng sấm, để bọn hắn tê cả da đầu, so đầu vang lên ong ong. Trực tiếp tiến hành não bổ trở lại như cũ. Lý Công Tử quê nhà hiển nhiên liền là chỉ tiên giới, mà cái gọi TV tuyệt đối là so truyền đạo xá lợi cao không biết rõ nhiều đến cấp bậc tiên khí. Không chỉ có thể tồn trữ nhiều cái pháp thuật thần thông, hơn nữa còn có thể tùy ý lựa chọn, đủ loại truyền thừa đều có. Lý Công Tử thích nhất nhìn là đấu pháp truyền thừa. Rất có thể Lý Công Tử trước đây là một vị chiến đấu cường nhân, đánh khắp tiên giới vô địch thủ phía sau cảm thấy cao thủ tịch mịch, vậy mới lựa chọn hạ phàm, qua lên phàm nhân sinh hoạt. Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân càng kính nghệ, nếu như không phải biết Lý Niệm Phàm kiêng kỵ, sợ rằng sẽ nhịn không được quỳ xuống đất quỳ lễ. Lý Niệm Phàm lắc đầu, thoáng có chút thất vọng nói, chính xác là một cái thú vị đồ chơi nhỏ, đáng tiếc bên trong chương trình không sao, có thể đổi sao. Đây là ghét bỏ chính mình lão tổ truyền thừa thần thông. Quả nhiên trướng mắt sao. Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân thấp kém rụt lại thân thể, cũng không dám thở mạnh. Mà ở sau một khắc, lại thấy thủy tinh cầu bên trên ánh sáng nhạt lóe lên. Trên đó hình ảnh bỗng nhiên biến mất, nguyên bản ghi chép nội dung rõ ràng trực tiếp bị xóa đi. Cái này, đây là tình huống gì? Lâm Mộ Phong cả người đều đần độn, thân thể run lên, chỉ cảm thấy máu chảy ngược, toàn thân lông tơ đều bị hù dọa đến dựng lên. Lao tổ trước khi phi thăng cũng không có nói bên trong ghi chép đồ vật có thể bị xóa đi à. Mắt hắn vành mắt lập tức có chút ướt át, nội tâm phát lên vẻ bị thương, cái này lao tổ lưu lại truyền thừa là thật một điểm dấu tích đều không còn.
Bất quá, nếu là tiên tổ tại đây, hẳn là có thể đủ lý giải a.
Lý Niệm Phàm thì là kinh hỉ cười nói, ha ha ha, không thể tưởng được thật có xóa bỏ công năng. Hơn nữa lại là âm thanh khống chế.
Lâm Mộ Phong khỏe mắt giật giật, chỉ có thể kiên trì lúng túng nói, ha ha, là.
Lý Niệm Phàm hỏi, có lẽ như thế nào tại bên trong tạo thành hình ảnh?
Lý công tử, chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ đến hình ảnh, nó liền sẽ đem trong lòng ngươi hình ảnh cho khắc lục đi ra.
Thú vị. Lý Niệm Phàm kinh ngạc cầm thủy tinh cầu, tâm niệm vừa động.
Không bằng liền thử một chút nó a.
Hắn chậm chậm nhắm mắt lại, trong đầu suy tư hình ảnh.
Thủy tinh cầu bên trên ánh sáng nhạt lóe lên, từng tầng thật dày mây trắng hình ảnh hiện lên ở trong đó.
Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân con ngươi đều là có chút co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm truyền đạo Xá Lợi, bọn hắn rất ngạc nhiên Lý Niệm Phàm đến cùng sẽ muốn ra cái gì hình ảnh.
Vù vù.
Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn bên thai tựa hồ truyền đến một đạo dày nặng tiếng chuông.
Sau một khắc, hào quang thấu trời, vô tận kim quang rõ ràng đem những cái kia mây trắng nhuộm thành màu vàng.
Hình ảnh kéo xa, những cái này mây trắng vô cùng vô tận, bao phủ toàn bộ bầu trời, mà một cái to lớn màu vàng Phật Đà theo đó xuất hiện tại Lâm Thanh Vân cùng Lâm Mộ Phong tầm mắt.
Đây là một cái toàn thân mạ vàng Phật Đà, chính giữa chắp tay trước ngực, mặt lộ thương xót cùng từ bi.
Hắn thân ảnh thật sự là quá lớn, thân thể nối liền trời đất, tầng mây rõ ràng như là đai lưng đồng dạng quấn quanh ở bên hông hắn.
Hông hộc.
Lâm Mộ Phong cùng Lâm Thanh Vân hít thở đều biến phải gấp gấp rút, theo đạo thân ảnh này bên trên, bọn hắn cảm nhận được không gì sánh kịp áp bách, cơ hồ ép đến bọn hắn không thở nổi.
Quá cường đại, thật là đáng sợ.
Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại hắn trưởng khống bên trong, vô cùng vô tận đạo vận càng là hóa thành tiếng ngâm sướng, không ngừng tại bốn phía vang vọng.
Bọn hắn đầu góc trống rỗng, liền tựa như sâu kiến chứng kiến trong thiên địa chí cường giả, loại này nhỏ bé cảm giác cơ hồ muốn đem bọn hắn cả người nuốt mất.
Đây rốt cuộc là dạng tồn tại gì?
Trên thế giới thế nào sẽ có như thế cường đại tồn tại?
Coi như là tiên nhân ở trước mặt hắn lại coi là cái gì?
Hình ảnh cũng không có kết thúc.